Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Lời khuyến tu của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Chúng ta thường được nghe Đức Thầy nhắc nhở lời Đức Phật dạy rằng: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, duyên lành khó gặp, xứ Phật khó về. Cuộc sống đời thường quá nhiều bận rộn và lo toan, bỗng trong một lúc khó khăn xảy đến làm chúng ta lao đao và tự suy nghĩ lại rằng mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Khi ấy, liều thuốc nhiệm màu nhất là nhân duyên được nghe những lời thuyết giảng sâu xa đầy thâm ý của Đức Thầy. Thời gian trôi nhanh, chúng ta không thể lấy lại được. Cứu cánh cũng là hành trang cho chúng ta đi hết quãng đời còn lại của mình, là thực hành tự cứu. Như Đức Thầy thường nói, nhịn nhục là thăng hoa và giúp đỡ cho người khác, không làm xáo trộn khối óc thần kinh của mình. Sau đây là trích lược những lời giảng của Đức Thầy qua nhiều năm ở khắp nơi trên thế giới và nhiều hoàn cảnh khác nhau. Xin mời các bạn lắng nghe.
Ở đời này tiền tình duyên nghiệp đủ đắng cay trong cuộc đời, đầy đủ sự kích thích, cần gì phải tu. Nhưng mà tu có hữu ích gì? Tu là phải thiền, chứ tu không có dùng cái miệng và lý thuyết mà không sửa tâm thân. Tâm thân của chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp, bây giờ cần phải thiền nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ chừng nào mới giải được cái trược khí thì mắt sáng, mặt tươi, vui khỏe. Nhưng mà cần cái pháp khứ trược lưu thanh. Lấy cái gì giải cái trược? Lấy nguyên khí của trời đất mới giải được trược. Sự sống của chúng ta hiện tại nhờ nguyên khí của trời đất. Chúng ta có trời, có đất, có đạo đầy đủ, không thiếu một món gì, mà chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của bề trên mà tiến hóa. Càng khôn vũ trụ có trật tự, chúng ta mới có sự sống. Mà chính bản thân chúng ta không có trật tự thì sự sống của chúng ta không được tốt. Sống có tâm linh nhưng mà không biết tâm linh, biết tiền, biết thế lực, bị nhiêu đó đủ làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh thay vì cứu độ quần sanh. Muốn cứu độ quần sanh phải cứu độ chúng ta trước. Bản thân bất độ hà thân độ. Chúng ta có mang cái xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành mà chúng ta không biết trật tự trong cơ tạng chúng ta cần những gì, cần nguyên khí của trời đất hỗ trợ và xây dựng mới tiến hóa tốt. Cho nên chúng ta hành cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, thuận ý trời mà tiến hóa, tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng mới là đúng đường đi của mọi tâm linh. Nếu chúng ta hướng ngoại, hướng về vật chất, tranh chấp quyền lợi, chỉ có giới hạn một lúc nào rồi cũng không còn nữa. Phải ra đi với hai bàn tay không. Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian nhập xác là từ thanh nhẹ đến, rồi sẽ chết ra đi với sự hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến phải về với không. Thì mọi người phải hiểu rõ chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái trí chịu lập lại sự quân bình cho chính mình, được an nhiên tự tại và tiến hóa. Cho nên dùng cái pháp tu thiền thay vì lý luận thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta lập được sự quân bình trong nội tâm nội thức thì chúng ta có thể hóa giải được sự trược ô có thể xâm chiếm trong khối óc ở bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng rằng mọi người nghe qua thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành, khỏe mạnh để cho mọi người, cống hiến cho mọi người cộng. Thì quý vị nên nghiên cứu cho kỹ sự lợi ích sẽ đem lại cho quý vị từ khối óc đến cơ tạng, và những bệnh nan y sẽ từ từ giải mất. Đó là do sự nghiên cứu và thực hành của quý vị. Phương pháp này rất hữu ích, sẽ giúp cho con người an nhiên tự tại sau khi hành được và phát triển được khối óc, cảm thấy sự liên hệ của tiểu thiên địa này, của thể xác này với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta có sức mạnh vô cùng, thấy rõ có trời, có đất, có đạo là an vui, khỏe mạnh và trẻ trung. Với tuổi 76 tuổi của tôi, nhiều bạn cũng là đi đứng không có nhẹ nhàng bằng tôi được. Và làm việc cảm thấy mệt mỏi, cũng chính tôi với tuổi tác này nhưng vẫn làm việc thường xuyên không mệt mỏi. Và tinh thần luôn luôn phục vụ người kế tiếp. Chúng tôi là nhóm vô vi, ước nguyện có cơ hội phục vụ cho người kế tiếp, nói ra sự thật của chính mình đã gặt hái được, cống hiến cho mọi người cộng hưởng. Những gì tôi thực tập ở bên trên sẽ đem lại kết quả tốt ở tương lai cho tâm lẫn thân. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý vị.
Người tu vô vi lúc nào cũng có duyên lành, tái hợp, tái ngộ. Cho nên trong lúc giảng tôi cũng có giảng. Vì chúng ta mấy 500 năm về trước đã gặp nhau rồi, bây giờ mới có cơ hội tái ngộ. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục tin lấy đường lối đó và thực hành đi tới,
thì chính chắn
chúng ta sẽ ở nơi an toàn ở tương lai và tương ngộ cách vui vẻ hơn bây giờ.
Nhưng ở đây là tràn kề đạo pháp để học, để tiến, không học sau này ngồi chết. Nghe văn âm giảng một tiếng hơi giống giống ông Tám đó, khóc trước mắt. Trời ơi, ông Tám giảng còn ơn nữa mà tôi với tôi. Nhiều đứa khóc tôi đi ngang, nó không thể nhìn đến, đi à. Đi à, vậy không? Nghe không, không chịu câu, không chịu thiệt. Lúc đó nó là nghe biết bao nhiêu được. Bây giờ nghe qua âm dạng này, chết. Cũng đứng như là nguyên lý đó. Nó khóc. Chỉ rất đơn giản đem tới tận nhà, đưa cái tâm nó mà nó cũng khủng lạ. Phải tự phản lấy mình á. Tự phản lấy mình tới hồi mình bị tù tội, tức tức lắm.
Thì chúng ta mới nhìn lại cái cơ thể chúng ta làm sao mà có. Phải do phát tâm của bề trên không? Của các giới không? Do cấu trúc, sự cấu trúc của sinh nhiên mà có. Ngày nay chúng ta mới có thể tác duyên dáng trình diễn với nhau. Mà tâm thức mọi người đều mỗi khác. Mà nếu chúng ta đồng hướng tượng là gì? Là một, không còn chúng ta là tình anh em khi bao biết là bao nhiêu. Không có chai sóc, không có sự lớn nhỏ, nhưng mà cũng có sự thật thà với chính nhau, với chính mình, thì mới thấy rõ cái chiều sâu của đạo pháp. Cho nên các bạn đi học đạo pháp là ở đâu? Xa lắm hả? Ở trên trời rất xa, không ở trong bạn. Trong sự phát tâm của các bạn, nếu các bạn phát tâm tu thiền thì các bạn thấy rõ rồi. Tôi phát tâm đóng góp cho tất cả cộng đồng, ba giới, thiên địa nhân. Tôi tu để tôi giải tỏa những cái trược khí trong nội tâm tôi. Thì tôi làm pháp luân thường chuyển để đem cái thanh khí hòa với thanh khí, làm cho những tụ càng ngày càng tốt, làm cho nhân sinh càng ngày càng cởi mở, đạt biết là không. Nhưng mà do sự phát tâm của chính, phát tâm vô quái ngại, chứ không phải là tôi nghi như này, ngờ khi tôi làm là tôi làm. Bây giờ chúng ta có người nhỏ và biết tu, thấy cái đạo pháp này nó hữu ích, và chúng ta tu, ta thanh lọc được chúng ta, thì tương lai mọi người sẽ bước theo cái kinh của chúng ta đi. Chúng ta không cần phải đi tìm người nữa, cố gắng tu đi rồi họ sẽ dẫn dắt nhau, mách bảo với nhau trong sự thật. Mà các bạn thực hành đúng mức thật thà thì các bạn thấy các bạn cứu độ biết bao nhiêu người. Một chiều mười, mười chiều trăm, trăm chiều ngàn, ngàn chiều vạn, mọi người nắm được cái kỹ thuật này tiến hóa với cái lòng trung nguyên sẵn có của chúng mình. Kể tin Chúa về Chúa, khi kể tin Phật về Phật, kể tin Thần Thánh về với Thần Thánh, rất rõ ràng. Cho nên cái đường đi của chúng ta thử một chút. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hết sức cố gắng. Và nhớ rằng phát tâm chúng ta ở tạm ngủ tại thế gian một thời gian học hỏi rồi phải tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta không phát tâm xây dựng cho chính mình, ai là người ra đảm trách mà đưa vào hồn của chúng ta tiến hóa cho nó hòa hợp và không có bị bơ vơ nữa. Cho nên phải thấy rõ điều này, càng thấy rõ điều này thì càng thấy rõ càng không đủ, càng thấy rõ tình yêu lai láng của bề trên. Nó đâm ra làm có người lo cho chúng ta, có người sắp đặt có đường lối rõ ra, mà chính chúng ta không tuân theo nó mà đi mà thôi. Khi bằng tha thứ và tình yêu mới thực hiện được đi chí dũng thanh tịnh và cởi mở. Cho nên các bạn càng tu càng thấy, càng tu càng khai triển, càng tu thấy mình vô cùng, rồi tâm ta vô phai ngã. Không có nơi tôi phải tu mấy tháng, không có nơi tu mấy ngày, tôi tu bao nhiêu kiếp rồi bây giờ tôi mới được cái thân xác này. Bây giờ tôi tiếp tục làm cái thân xác này nó càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tôi càng ngày càng tâm linh tinh vi hơn. Ngày nay các bạn hướng thiện hỏi cái kiếp sau các bạn ở đâu, các bạn sẽ đầu thai hơn, cái chỗ không phú hơn, nhẹ nhõm hơn và không có bận tâm hơn. Ngày hôm nay các bạn đã có cái phước ra đây, các bạn thấy trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến chỗ này mà để đi bỏ những sự bấn rộng mà chúng ta đã gặt hai bên nhà. Thì rõ chúng ta nhẹ nhõm nhiều. Bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến hóa nữa, để xây dựng cái cây phúc điền cho kỳ tớ, chúng ta sẽ trọn hợp niềm tin đó với sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên không có thể nói rằng tôi không làm nữa. Bởi vì của tôi mà tôi không làm sao được. Tôi tu cho tôi chứ đâu có tu cho người khác đâu. Thì tất cả các bạn đang làm việc cho các bạn, nhưng mà cho đại dục. Vì khi các bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn là bạn sẽ có sẵn sàng có một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh. Cái nguồn tin yêu đó nó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn. Mình với các bạn không sử dụng của nó. Đừng có thấy các bạn tu mới ra để còn nhỏ mà tu cái gì. Các bạn đã tu gì rồi, các bạn mới luôn hồi làm con người. Một nguyên linh đầy đủ tay chân trí thức. Còn không thì các bạn đã làm con thú rồi. Cái chuyện biết bao nhiêu nghiệp quả luân hồi mới tiến tới làm con người. Nhìn thấy chúng ta vinh hạnh để làm con người, chúng ta đáng lẽ phải sống trong một niềm tin thương yêu là sống lên một vinh quang hạnh phúc của chúng ta. Thế thì chúng ta đã phát tâm không có biết những chuyện ngoài tai, những kích động, những lôi cuốn mà để đắm làm đắm chìm vào hồn của chúng ta không bao giờ muốn. Thì chúng ta đã tiến tới đây rồi, chúng ta phải tiến lên một bước nữa. Cho nên muốn tiến lên một bước nữa lấy gì chứng minh? Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển nó khai mở rồi, cái tâm hồn các bạn nó nhẹ, bạn đã tiến lên rồi, các bạn đã được diễn đạo rồi. Tâm hồn các bạn vô quái ngại, chuyện pháp thứ các bạn quên hết rồi. Thì chỉ vì lai bạn cũng không cần giữ dùng, để bạn sống với hiện tại thơ thơ đó. Là sự nha hạ muôn đời, đó là một pháp. Người không thiền mà nó biết như vậy là nó cũng đắc đạo. Luôn nó thấy cảnh nào cũng là nhàn hạ, cảnh nào cũng đi, và nó không nuôi dưỡng cái giá trị tiến hóa sẵn có của chúng ta. Thì nó không có bị mê chấp nữa, nó không có bị ngoại cảnh chi phối tinh thần của nó nữa. Cho nên nhiều bạn tôi không hiểu, tôi đi tiếp nhất, tôi thấy đây tôi giật, tôi thấy sung sướng, mà tôi đang khó thể nói chuyện với mình đó. Tôi khổ biết bao nhiêu, ngày nay tôi mới được làm cái cây, mà cái cây là làm cái gì? Định được sanh trụ hoại diệt, nó sẵn sanh ra nó thành hình cái cây rồi nó phải đi tới cái chỗ hoa hoa sanh sanh. Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, nhưng mà đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách, nó mới đi trở lại lập. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Thì hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, các bạn hiểu rằng cái đại đồng của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người đọc đại nó là khác. Cho nên kể theo người không là vậy. Còn đây là khác. Bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đâu cái tạm giờ. Thì tất cả không vũ trụ muốn hợp là một, thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát điện, và đâu cũng là làm ấm, không có sự vô cơ. Thì thời tiết cũng thay đổi. Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn ngồi thiền, các bạn lo tu, các bạn hướng thiện là làm điều bậy không. Làm điều tốt, tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho cả không vũ trụ, tốt cho thiên phật. Không phải là nhỏ, ai cũng tính. Chúng ta chủ trương trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Những lời tôi nói đây là tôi đã hành và tôi đã đạt, tôi mới nói. Một cái mà tôi không hành không đạt, bao giờ tôi có thể nói được. Thực tâm thực lành, thực hành, thực tâm mà thực hành của chính mình mới được. Nếu không có thực tâm thực hành không thế nào có kết quả. Cho nên các bạn tự đánh nóng, ngày nay đi tới nơi chỉ tới gì, các bạn mới hiểu giá trị của diệu pháp liên hoa. Diệu pháp tại sao nó diệu pháp liên hoa? Diệu pháp từ từ cái nóng mà đi tới hòa ái tương thân, thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch trong lành của bề trên, với thanh lọc ý chí của chúng mình. Liên hoa chính là con đường mở tiến tâm linh. Chứ không phải liệu pháp liên hoa kinh là một vị Phật đó. Cái đường lối để mở tiến tâm linh, đi tới không còn mê chấp, những không làm chánh, tha thứ và thương yêu trọng yêu. Cho nên Phật là không, không không danh từ, mà muốn đặt nó địa vị nào cũng được, mà muốn đặt danh từ nào cũng xong. Phật là vô danh thì nào, chỉ lo thanh lập, thanh lập, thanh lập, thanh lập với vô cùng. Có ông trời là khác. Ông trời phải thẳng thắn, phải làm việc. Đòn thì cho đòn, rút thì cho rút, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí cho nó hòa khí. Có trật tự. Không có trật tự vậy thì không có quy luật ở kia. Quy luật thế gian là khó. Mưa nắng bão bùng tuyết đều là luật. Và chúng sanh nó có thấy đang thực thi luật đời. Mà đi mướn luật đời mà làm bậy làm bạ, đi lừa gạt người ta đi làm. Luật trời là quan trọng. Những tâm thanh sạch, phần nào nó sẽ tiến qua về về phần này. Cho nên chúng ta đi là mấy chứng minh là nước trời có chiếc lực đạo. Thì nhiều người đã dùng luật thế gian để che chở cái tội trạng của chính mình, sống đi xu hướng của mình thôi. Vì cái luật trời chúng ta không có tin, thì sự nuôi dưỡng sự tâm tối và bảo vệ sự tâm tối làm sao chúng ta tiêu hóa được. Thậm chí người tu làm vậy mà không chịu chấp nhận cái tội lỗi của chính mình, hay bao nhiêu cái người khác cũng không chịu tội lỗi của chính mình, thì làm sao tiêu hóa được? Có người ta giảng cho nó nghe, nó là tự ái, nó bảo vệ cái tâm tối của nó. Phải ai phạt nó? Chính nó phạt nó. Đối chấp và không thực hành thì nó tạo cái gì? Tạo khổ cho nó. Mà nó không bao giờ thấy cái khổ nó. Thì hoàn cảnh nó sẽ thay đổi một cách vô cùng nguy hiểm, sẽ đau khổ, sẽ dở dại và không có ấm áp như xưa nữa. Là bắt đầu bị phạt rồi. Là nó không biết được trời con. Không biết vợ xa chồng, cha xa con, đau khổ vô cùng bị phạt. Và nó biết, nhưng nhân có việc có cơ hội hồi sinh, nuôi dưỡng cái đạo pháp mà để thấy tội tình của chính mình ăn năn hối cải, mình mới tiến hóa. Và sau tiến hóa là mình còn phải trả nợ nghiệp, mình phải hy sinh chúng sanh, dẫn dắt nhiều người tu. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi người. Những việc tu tinh tấn là làm một việc cho tất cả. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta muốn cái gì này? Muốn tu và muốn làm một cách một việc cho tất cả mọi việc thì khai thác, tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình để cảm nhận được cái gì ta nên làm, không nên làm. Giá trị nó nằm hẳn ở trên tâm của các bạn, không ngoài các bạn. Nên không nên ôm chấp vào tâm mà bị lệ thuộc bên ngoài cảnh. Không nên ôm thị phi mà bị lệ thuộc ngoài. Không nên ôm sự đắc tài mà bị lệ thuộc bên lệ thuộc bên ngoài cảnh. Nhưng khai thông không bao giờ tự khai thông lấy mình, không bao giờ lệ thuộc. Làm sao có thì giờ nói chuyện thị phi, làm sao có thì giờ đắc tài, làm sao cái thì giờ đắc sự với thị. Chúng ta biết lo cho ta, không có thì giờ. Càng hôn vũ trụ đâu có thì giờ thị phi với chúng ta. Nó giữ định được qua sanh sinh hạ chúng ta mất luôn. Nó phải làm gì? Trong sự sắc thê đứng đúng của ông trời đọc quyết định như vậy, nó phải làm. Nó mới được bay bổng như thế. Nó thành càng hôn. Còn nếu mà nó không giữ được đó, không bao giờ nó còn càng hôn. Cho nên những người làm chính trị cách mạng phải như thế nào? Nhiều khi hướng ngoại qua cũng đâm ra chăm chút lẫn nhau mà thôi. Kinh nghiệm khi của thật Phật mà không phải giải quyết. Thật là luôn luôn những nhà cách mạng biết để lưu lại những di chúc được cách mạng chưa bao giờ thành công. Người nào chỉ tư mới có sự thành công. Biết tâm mình, sửa tâm mình để tiến qua và tiến được một bước nào hay một bước nào mới tận hưởng được hạnh phúc sẵn có. Có hồn ở trên đang chờ đợi mà là sao có hồn? Có hồn là quan trọng chứ. Chỗ đó đời đời bất diệt mà chúng ta không về được mà làm sao chúng ta được rồi còn có gì? Đừng cố gắng tu được thôi. Chứ nhiều người làm cái chuyện họ cũng tu. Họ tu, họ nhẫn, họ kiên nhẫn, nhiên nhiệt hết sức, họ mới làm thành một sự việc. Không chút xíu đó rồi, không có đủ kỳ giờ cho họ, họ cũng phải ra đi. Còn đây chúng ta làm trách nhiệm hạt đi xe hai bánh về phá hồ của chúng ta phải giải quyết. Cái đó là cái quan trọng, lúc ra đi không bơ vơ. Mà nếu cần, chúng ta có thể trở lại mặt đất phục vụ một cách tinh vi và có thể hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Có gì thắc mắc, lúc này là buổi chót, cứ việc hỏi. Tận định anh em thuộc, cứ việc hỏi, hỏi để tìm hiểu cái con đường để mình tự khai thác và chúng ta được tiến. Trong tâm thức chứ không phải bị gì giả tạo bên ngoài nữa. Chắc chắn có thử có khả. Cho nên bạn yên tâm
qua lời giảng tôi là nói thẳng trong tình thương yêu cởi mở và xây dựng cho tất cả, cho mọi người thấy rõ tình thương của bề trên đối với tình thương của bạn đạo và đối với sự phát tâm của bạn đạo rất rõ ràng thể hiện ra. Không phải đòi hỏi nhiều người tu mà tạo chấp, và chúng ta theo cái hướng chấp, nhưng mà ta giải mê phá chấp mới là cái hướng chúng ta đi. Cứ nắm đường đó mà đi, không cần biết cái chuyện lệ thuộc của thế gian nữa. Giữ tâm là tu được giây phút nào, tiến sự nghiệp giây phút đó, không có sự bắt buộc trong chân tâm quy thức của chính mình. Cho nên mọi người thì có cơ hội tiến hóa, còn những người mà hướng ngoại một thời gian rồi họ sẽ hiểu, họ nghe qua họ cũng thức tâm, không phải là không có nói, nó trực tiếp trong phần hồn của họ. Không có nói gián tiếp, mặt là gián tiếp mà tâm là chánh, tôi nói trong tâm họ. Tôi đem về phổ biến những lời nói của tôi, người nào thức tâm thì người đó tương lai sẽ thấy họ phi phú quý giàu sang.
Nợ, nếu không có nợ con không vô trong gia đình nữa. Cái mình vay trả như vậy, nhưng bây giờ con làm sao hãy cho hết cái nợ. Con phải hỏi cái cậu này đúng không? Con chỉ thích tu như cả hết nợ. Thế là con xách tiền đưa nữa, nó cũng đòi nữa. Con hiểu không? Bây giờ con cho con, bây giờ con làm cái tổng thống, con ký sách 1 triệu đô la rồi nó cũng đòi nữa. Cho nên nó không mơ mã tự nhiên là đủ đâu. Nhưng mà con tu á, con trả được. Tại sao tu không trả đủ? Tu tư thì con đạt được hào quang thanh nhẹ rồi đó. Lúc nào con cũng ban ơn cho gia đình. Con nghĩ gia đình là con thăng hoa. Cái gì tâm tối này được sáng suốt. Thấy rõ không? À, chỉ có tu mới trả hết nợ. Thế không cái nợ đó mà con xếp tiền thay thế thì nó cứ đòi hoài. Thì bây giờ tạm sống luật căn luật trần, con khỏe mạnh đi làm để giúp gia đình thân xác này trả nợ cho gia đình, thì con có nhiêu tiền con giúp cho thôi, rồi còn phúc phân giúp con mới trả trọn này. Cái ân nghĩa của trần, ân nghĩa của gia đình sánh bằng trần phật, mình trả thì giúp thôi, rồi từ đó nó sẽ độ mọi người được tu, thấy không?
Nhưng mà có nhiều lúc như chuyện thì khi tôi ngồi thì cứ cái hình ảnh gia đình thể hiện lên hàng nào không, không thấy cái đó như đó.
Tại sao khi con thiền nó hiện lên? Vì nó lên là con trên đường đi chung với độ gia đình mà. Con thấy không? Và khi con đạt cái hào quang thì con chiếu cho nó rồi. Nó hưởng rồi, lúc đó nó đi tù rồi. Chúng nó đi tu rồi, con đâu có cần phải độ nữa. Nhưng hiện tại vì con tu, ai chuyển cho con tu cũng vậy không? Cũng là gia đình cử nhìn thất tổ trước khi chết thân tu rồi. Bây giờ ta chuyển con đi. Ta không chuyển con đi chơi bời mà chuyển con đi tu. Cũng như những người như ta đi tu. Rồi bây giờ con tu, con sẽ chuyển đi như người này đi tu. Và lúc cái hào quang con đầy đủ rồi con chuyển nhà được. À, con nói con bây giờ không biết gì mà làm sao chuyển, nhưng mà sau này là con chuyển được. Cũng như cái thầy đi tu, ông tu nói như bây giờ thầy nói lên, thầy đâu có tin, làm gì mà chuyển cho cha mẹ anh em tu. Nhưng mà bây giờ tất cả bà con anh em nghe cái tên thầy, là nó không chuyển. Thầy hết lo. Nó biết tu, thầy hết lo. Còn nó không biết tu gì hết lo. Mà khi mà con biết được gia đình con bắt đầu tu hết rồi á, thì không có bao giờ có cái hình ảnh hiện trước mặt con được hết. Bây giờ cái nợ nó đang đòi, con phải trả. À, con muốn trả nợ đời thì con trả cho đi cho cái lĩnh vực vật chất, trả lời đạo cái tu nhiều hơn. Con mất nữa hai lần, hai cái. Phải hành hai thứ con đi theo.
Con có ăn cơm không? Ăn cơm con có phụ gia đình. Phụ có giờ, phục tu có giờ. Cho nên Vô Vi đã lỡ lựa cái giờ sau giờ làm việc mới thiền nữa mà. Thế đâu kêu con thiền được giờ làm việc đó. Thì con còn ăn cơm thì con phải xứng đáng, con phải gánh vác những cái gì để trả nợ. Và mình không phải đi về để sang lục trần cho nó hành khổ mới thức ta. Nếu không thì có phần tu con có giờ có giấc ha, và đã không tu. Khi mà mình thấy ông già đó là cái tâm phải hướng thượng để cầu siêu cho ông siêu thăng tịnh độ, thấy không? Cho cái tình cha con đã tương ngộ rồi, nhờ cái tu mới thấy. Cho nên lần lượt đây rồi mới thấy cái cửu quyền thất tổ của mình ở trước chứ sao làm sao, và trước anh đã làm giống dân gì tới dân gì giống dân gì, anh cũng phải thấy lại hết. Chứ không phải có bị nhiều đó rồi còn nhiều chuyện nữa. Trước hết là cái hiếu, thấy cha mẹ ông bà rồi mẹ, rồi mới đi tới thấy cái chuyện này chuyện kia, chuyện mình nói ra thế gian không bao giờ thấy hết. Và cái đó là cái chuyện của thiệt kiếp này, ta dư qua những cái cảnh này cảnh nọ rồi nó thể hiện ra, rồi nó gom vào trong cái hồ sơ trong minh cảnh đại mà mình biết. Thì những cái chuyện gì mà tái phạm của tiền kiếp bây giờ mình không làm nữa, không một cái chuyện mà phạm phải ở tiền kiếp bây giờ mình không có tái phạm nữa. Cho nên người tu đây là biết quá khứ rồi mới biết được cái tương lai của mình sẽ đi đến đâu, chứ còn chưa biết quá khứ mà không biết tương lai là chắc lắm. Nhiều người tu cũng biết thiên cơ, mà chuyện quá khứ mình không biết là sao biết thiên cơ. Phần đông tu mới biết thiên cơ, mà cái chuyện quá khứ mình không biết. Phải biết hết cái quá khứ mình để chưa cái tội lỗi quá khứ mình đã làm sai, mình bị hành hạ bằng cách nào nó cũng thể hiện ra. Tại vì mình ở ác, cho nên cái kiếp đó mình sẽ bị cái chuyện gì mình làm con trâu con bò mấy kiếp cũng thể hiện ra hết, đầy đủ tất cả những quá khứ của mình. Thì mình mới vững chắc đi tới thì tương lai nó sẽ tốt đẹp. Tổ quyền là những người đã không những bà con mình mà họ cũng được siêu thoát ở bên trên ở trung thiên thế giới họ đang tu. Mà thất tổ là những người đã tạo ra những cái nguồn gốc tại thế gian và bao nhiêu kiếp như trước kia họ làm vua, làm ông quan, làm người cày cấy, làm cái gì nhà nông rồi đủ thứ chết mãi rồi họ chết cũng là bà con của mình. Nên nhiều khi chỉ ăn cọng rau hay là ăn con gà, nhiều khi đó là bà con mình không, tại vì không thấy mặt thôi. Trong lúc đó thấy mặt rồi mới mới thấy tê ra. Nhờ tôi tu mà gom góp được tu vì thánh tổ lao cầu siêu tôi. Tôi ráng cố gắng, ráng cố gắng tu, và tôi tu được thầy khu vì thất tổ, tôi vẫn được siêu thăng. Và nó gom hết trong cái tiểu thiên địa này. Thế nên tại sao biết bao nhiêu con gà mà không ăn mà chỉ để biết được ăn trứng gà đó? Và tại vì không thấy mặt nó cũng là người mình, không ai hết. Thế nên con người nó bảy ức liên, nó tạo thành con người, thành cái duyên nó nhiều lắm, dãy đầy. Và nó tái hội tiến hóa, tái hội tiến hóa cứ vậy đó. Mà tiến hóa, cho nên càng hiểu được cái hạnh Bồ Tát của vạn linh mà mình ăn uống như vậy đó, thì cái tâm mình phải biết thương yêu, đó là bà con mình. Đây là anh em mình, tất cả đều thương yêu. Phải hiểu được cái nguồn gốc đó mới biết được giá trị của thương yêu. Một năm qua các bạn học đi ký dụng, khi tôi rời khỏi đây là bắt đầu nhộn. Coi thử có chịu học đi trí dũng không? Mà nếu bạn làm học đi trí dũng đó là đâu có còn bị sức mẻ nữa. Tại không chịu học đi trí dũng, ngán là sợ. Có ba chữ mà một năm nay học chưa thuộc. Bây giờ biết rồi, cố gắng học thuộc ba chữ đó đi. Chỉ có ba chữ đó là giải quyết gần nhau rất dễ dàng. Còn ngay tiền điện 20 này đã học đi trí dũng. Còn người nào bán khóa rồi cứ đem về nhà không chịu không chơi với nó nữa. Chán ơi. À, đòi thì đòi dữ lắm. Tôi 20 rồi. Tôi 20. Thì mình cứ làm hai co hoài. Đi dữ. Ghiền ghét hơn chẳng. Đó. Nó đi ngược lại thấy không? À bây giờ mình thấy không? Cái đó là đời rồi đó. Bây giờ mình muốn đi về đạo ngon hơn, tốt hơn, nhẹ hơn. Bây giờ qua cái cuộc giả này, cuộc gặp gỡ này, nhìn mặt nhau, thấy một tháng được tạo. Ngu ngu không đến có gì hết, tôi như tỏ hết. Mình trở về không biết thôi. Tưởng cái năm nay chỉ định được không?
Tôi thử ông Tám già đi ra bài gì. Tao nói với bác chịu thì mình gỡ mình ra bài đi. Nói chuyện
đó. À, lại qua.
Thấy
không?
Cho nên con nhiều con người, ông Tám có nói, không phải là niệm Phật không hết, hết mụn. Không có bao giờ tôi nói thì niệm Phật hết mụn đó. Láng tu mặt mày tư tấn tâm thần ổn định. Tôi đâu phải là thợ sửa đẹp hơn. Nhưng mà cái dơ giấy, cái duy nghiệp của mọi người, người nào cũng có tình nhau. Tuổi già, lớn tuổi như chứng minh mình già. Mình cứ trẻ hoài, cứ sống hoài. Chuyện đó trời Phật cũng có giúp. Thấy chưa? Tu để cái tâm thân mình được an lạc là mình thấy trẻ. Mình tu mà còn chiếu cái bề ngoài. Đâu phải người tu. Lợi dụng có người lợi dụng những người đê hèn phải hiểu chỗ này tu là thức tâm thức hồn chứ còn tu mà cũng muốn lợi dụng bên ngoài đê hèn không được mình tu là anh dũng thức hồn và thấy cơ thể là tạm không phải sự thật thấy không bộ cái chuyện tàn nhang là tuổi tác cũng có đúng đúng rồi bây giờ muốn đẹp nó bỏ tiền ta làm đẹp dễ quá, cắt cái miệng cũng không có gì hết.
Không thưa thầy, con cũng nói rằng là tại vì lớn tuổi rồi thì là nó tự nhiên nó
phải có.
Nhưng mà
làm sao mình hứng đến mình nói là tôi không già. Sinh lão bệnh tử khổ mà đâu có ai nói Nam Mô Di Đà Phật để bảo đảm không có bụng ba Nam Mô Di Đà Phật niệm để giàu ở Nam Mô Di Đà Phật niệm có vợ bé không có. Cái đó là sinh nghe trần tục tự tạo cho mình tâm tối thì thôi không có sự thật thế nói cái chuyện không có sự thật đấy còn những người tuổi trẻ mà nó làm á nó làm pháp luân thường chuyển nó điều hòa cho mau không biết nó cũng vớt được bụng đi rồi nói cái tuổi trẻ thôi còn tuổi già thì nó phải già nó phải nhăn chứ mắt nó phải lờ chứ mà từ từ nó phải già nó phải có chứng minh ra nó mà những người trưởng lão người ta mới chính để nó cái mặt mày nó lớn lên là nó đổ tha chứ. Còn cái lúc cái trẻ hoài nó làm sao nó người ta nghe. Không phải có cái thời kỳ đó. Cái đó là lực trời. Còn nhiều người tu mà lợi dụng cái đạo, muốn lợi đạo phải làm hết cho tôi. Nó không có. Mê mũi quá. Không có lợi dụng đạo được. Mình thực hành cho chính mình. Tại sao lại mình nói câu đó được. Tôi tu cho chính mình mà, tôi là cái gì? Tôi là sửa chữa cái tâm thức. Tôi mà mình nghĩ bệnh, là sợ bệnh. Thôi là mình cũng kể hết vô ma rồi. Tôi nhìn thấy rõ bệnh do đâu làm, chính mình rước được vào tâm. Cái khối thành tinh liên hệ với nhau mà mình cứ nghĩ mình bệnh là cái khối thành tinh mình càng ngày càng yếu. Mình tự ép buộc, mình tự kỳ thị, mình tự an hạ mình. Mình để mình đê hẹn, mình có tiến bộ đấy. Còn mình tu mình dũng mãnh lên, mình thương tiếc lên. Sanh lão bệnh tử là định luật để giáo dục cho tâm linh tiến hóa thì mình đâu có còn đề hàng nữa. Mình thấy mình vẫn sống không bao giờ bị. Đừng có nghĩ chuyện chết không rồi để mình đề hàng không. Rồi chết là ai? Con ma con quỷ kêu ra đi. Mà nói cũng như ông Tám nói vậy, tôi thèm tu rồi mình làm cái gì? Sao lại mình làm cái gì? Mình tệ hơn con ma. Con ma quắc ra đi. Thế không biết đường đi tệ ngô ma. Còn cái này là ông Tám chỉ mình làm chủ để mình tiến đó. Tự chủ, thanh thoát. Còn không chịu. Tôi tạo cho thành tích mình càng ngày càng suy yếu rồi đó thừa đằng này đâu khi đằng nào phải tạo nghiệp vô tâm không? Tôi làm sao không? Tôi có gì giờ xuất lâm chung rồi đi đâu biết chuyện với ai? Tôi có cách gì hơn cái đó không? Tình này nghe không kỹ, không hiểu thì nuôi cái chắc để tạo cái thiền cho chính mình khổ vẫn người khổ vẫn có phát triển. Còn ai thắc mắc?
Tôi đã sống tu mà, tôi đã chỉ cho tôi ngủ được. Cái gì kêu mà đào tạo sống tu? Thì ta đừng đi học, tôi nghĩ đừng đi học ở nhà tu chứ hơn. À, rồi ai nuôi? Rồi cái tình dục nó càng ngày càng gia tăng, lấy gì giải quyết? phải đi học, phải làm việc. Vì như trở hành, tâm thức luôn luôn không có giả. Đó là cái cần thiết. Đồ vậy nói vậy không giờ nào giờ tôi kêu người ta ở nhà tôi tu đâu. Tôi chọn 12 giờ khuya nó làm gì làm xong hết rồi nó tu. Giờ đó. Đâu kêu nó là 7 giờ, 8 giờ sáng mà tụi 8 giờ sáng đi học rồi. Đi làm là đi học rồi. Thấy không? Đi làm là đi học. Học tránh cái trường đời là bãi trường thi. Mình chủ pháp ơi, mày là miếng từ sao tôi cho mày leo. Nghe sợ vậy. Tôi thấy mình muốn ra không? Nè, đi học đó chứ.
Thế này nếu mà mình học một cái lúc nào mà mình thấy mình có thể học học ý mình muốn để mình còn cố gắng để mình lấy ra một cái mặt cách hàng cái gì đó thì chỉ nó có bị bị ảnh hưởng của mình xong thì mình đạt được
mình mới học trong cái khả năng của mình hơn. Ngoài khả năng người ta học gì được, ngoài khả năng con đâu có học được phải đi. Người ta giảng con nghe cũng vô nữa thì con phải đi làm lao công cho rồi chứ. Đi làm việc là học. Từ khi mà con học chữ không được thì con đi học đi làm việc. Ta giảng hoài cả buổi là con nghe không hiểu gì thì con ở đây chi mà trăn trở người ta không, con đi lao động đi, kiếm việc làm đi, đi ở đợi cho người ta đi, cho nó thích tập. Thấy không?
Khi mà chúng ta muốn thắng con ma lời biến thì chúng ta phải thấy con ma lời biến mới thắng con ma lời biến được. Anh đã thấy ma lời biến chưa? Anh thấy thì anh muốn bằng lòng chơi với ma lời biến không? Hả? Anh muốn không? Chơi là nó nói sao mình nghe lời vậy là mình chơi với nó. Nó vẫn đi nhậu, mình đi nhậu, mình đi, đi ngủ, mình đi ngủ. Thì mình chơi với nó. Và nếu tôi không chơi với ma lười biếng nữa là tôi phải làm ngược lại. Hiểu không? Mà ngược lại một thời gian đó, nó cũng trở ngại, nhưng mà ngược lại quen thét rồi nó đi theo mình. Thấy thì mình theo nó. Mình theo nó, bây giờ mình đã không thấy mình rồi mà mình theo ma lười biếng nữa thì càng ngày càng tối tâm đâu có thấy mình đâu. Mình thấy không? Rồi bây giờ anh làm ngược lại thì nó phải hàng phục lại. Chính anh có là một ông tiến dương, một ông vua trong xương thái tử là cái tiểu thiền viện này. Mà không có cái điều kiện dân thì dân nó phải lười biếng gì đấy. Anh phóng túng nó quá nó lười biếng, nhưng mà anh giao con đắc cho nó thôi tụi bay niệm Phật, thử có bay niệm Phật được không? Bay niệm Phật không được là sao? Chơi như vậy nữa có điều kiện niệm khác cho nó niệm được rồi là niệm được Phật được rồi á thì ta thấy nó làm việc kia hơn, nó chịu được. Vì cái gì nó đụng tới là nó mở trí rồi, đụng tới là mở trí rồi, đụng tới là mở trí thì nó thấy nó làm nhiều nó mở trí nhiều. Chứ không phải nó làm mà nó ngu, làm chuyện nào nó không minh gì nữa. Thì nó khóa. Lúc đó nó kiếm. Rồi lúc đó mình làm việc siêng năng rồi. Kinh việc của ma đều biến luôn. Sao? Cái tu cũng vậy. Hả? Tất cả những gì tôi nói là trực tiếp có phần hồn của những người họ tâm tôi. Nhưng mà những người đó không lãnh hội thì cũng cho họ một kiếp người mà thôi. Bất tắc như vậy, tôi đã nói hết. Chúng ta tu không phải là tiền. Tu là hướng thượng để giải quyết. Người nào tham tiền, tham bạc, lừa gạt, người đó phải ăn năn hối cải với tất cả bạn đạo. Rồi, cái gì cũng giải quyết. Không có cái gì bằng sự thật, tâm thật, lòng thật. Tôi nói thẳng hết, tôi giấu chỗ nào hết. Cho nên những người đều có cơ hội nghe, nghe qua là phải thích tâm. Phải hiểu rõ, cho nên mọi người, người nào có tâm lường gạt, tỉnh cơ bản đạo, phải ăn năn hối cải, tự nó giải quyết mọi công việc đầu đó thành mặt, để dẫn tiến cơ đồ tốt và sẽ có cơ hội lớn lao ở tương lai cho chính nó. Nếu mà nó tiếp tục lường gạt đó, thì nó cũng như nước ta tiếp tục thôi. Cho nên không cần phải nói chỉ mặt người nào, chỉ tâm tất cả. Những cái tâm tâm tối phải tự nó mở ra. Qua lời giảng của tôi đã nói rất rõ ràng và không có dấu diếm. Cho nên bạn nào hiểu được thì học được để đi. Người nào mà hiểu được cố gắng, không phải vì anh em mà đi theo một cái xu hướng bậy bạ. Lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, thẳng thắn hướng thượng, giải tỏa, tha thứ và thương yêu. Cái phần đó là quan trọng. 10 người cũng làm được rồi, không cần nhiều.
mọi người biết đâu rồi đây cứu lại những người là si mê quá chấp, những người đó nó sẽ có cơ hội thức tập, nó không chạy đi đâu. Quả địa cầu rất rõ, không chạy đi đâu, tránh khỏi luồng điển của cha, và không chạy đi đâu, tránh khỏi người thầy của nó, là hoàn cảnh nó sẽ đưa đẩy đến, chắc chắn có thưởng có phạt. Cho nên bạn yên tâm, qua lời giảng tôi là nói thẳng, trong tình thương yêu cởi mở và xây dựng cho tất cả, cho mọi người thấy rõ tình thương của bạn trên đối với tình thương của bạn đạo và đối với sự phát tâm của bạn đạo rất rõ ràng thể hiện ra. Không phải đòi hỏi nhiều người tu mà tạo chấp, và chúng ta theo cái hướng chấp, nhưng mà ta giải mê phá chấp mới là cái hướng chúng ta đi. Cứ nắm đường đó mà đi, không cần biết cái chuyện lệ thuộc của thế gian nữa. Những tâm là tu được giây phút nào tiến theo nhau giây phút đó, không có sự bắt buộc trong chân tâm quy thức của chính mình. Cho nên mọi người thì có cơ hội tiến hóa, còn những người mà hướng ngoại một thời gian là họ sẽ hiểu, họ nghe qua, họ cũng thức tâm, không phải là không có nói, nó trực tiếp trong phần hồn của họ. Tôi không có nói gián tiếp, mặt là gián tiếp mà tâm là chánh, tôi nói trong tâm họ. Tôi đem về phổ biến những lời nói của tôi, người nào thức tâm thì người đó tương lai sẽ thấy họ phi phú quý giàu sang và tốt hơn người tầm thường rất rõ ràng.
Không, cho nên cha mẹ trời sẽ đau khổ mãi mãi, theo dõi một bên không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy hoàn cảnh là ân sư, và để nó lui về sự thanh tịnh để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Tất cả nhờ quả đều là hoàn cảnh để độ tha. Cho nên chúng ta xuống đây là như trong trường học, như trong bài trường thi, học rồi phải thi. Cho nên các bạn năm qua đã học mà thi rất hết, nói lẻo lẻo rất hết. Và ngày hôm nay hồi sinh mới thấy được đủ một năm trời mình rớt. Bây giờ năm nay không dạy nữa, năm nay có vừa rớt mình rớt rồi, không có bị trôi dưới sông nữa, mình tiếp tục chèo chiếc thuyền ao này đi tới về bến nhé. Lúc nào cũng diễn phần quân bình, tình thương và đạo đức, tồn cái khí giới tình thương và đạo đức sẵn sàng trong tâm, tồn cái hương đó chắc đứt những sự mọi tâm hương tập trong, nói đâu làm đó, không sai chạy, chuyện trợ vật, thấy chuyện không có nhưng mà làm được. Cái ngày hội tụ của chúng ta ngày hôm nay là mọi người nó không có, chắc chắn là không có hội tụ, chắc chắn là không thành công, chắc chắn là không ai tới tìm nghĩa ai không. Nhưng ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã đến đây, tại sao? Chuyện của ông trời lo, ông trời đã định, nó quyết định, nó sắp đặt, trong cái người phạm sắp đặt. Lý luận của người phạm không sai được, dù trong bản tu cũng vậy đó. Tâm nó còn tâm tốt, ngu muội nó không biết. Nó biết sự chứng giám của Thượng Đế làm cái gì đây? Muốn giúp đỡ nhân loại cái gì đây? Nó đâu có biết. Ngài đã trưng nhiệm một miếng mắt để làm gì? Để độ cho mọi người tiến qua, để độ cho mọi người có cơ hội giải nghiệp, để độ cho mọi người thăng hoa tư tưởng và trở về trẻ đẹp, tươi tươi đời đời, không bao giờ bị tiêu diệt. Cái sự ngu muội đó nên sớm ăn năn và phát tâm ra để chuộc tội lấy mình, còn không sẽ xuống địa ngục. Một sự cảnh cáo uy nghi ngày hôm nay để đến cho mọi người thức tâm, đừng ôm sự mê chấp nữa và tự tạo lên cái sự tâm tối cho chính mình, nghèo nàn càng nghèo nàn nữa, tự xô đuổi mình, tự khi kỳ thị mình, có cơ hội không chịu hưởng, có nơi không chịu làm. Cho nên trong tâm các bạn là quý lắm, là vàng là bạc không có đổi nữa. Cái tâm các bạn là đời đời bất diệt, cứ hướng tưởng cứ làm việc cho Thượng Đế, cho chung, cho tất cả mọi người. Hạnh hy sinh của các bạn là thực hiện sự thương yêu thật sự. Các bạn làm nhiều chừng nào các bạn thấy thương yêu, thật sự. Càng làm các bạn thấy họ đang ở đau khổ. Vì sao? Vì mê muội. Ôm tiền bạc vì giao, vì mê muội. Ôm cái không có lấy được, cái không có mang đi được, tội nghiệp cho họ không? Mà cứ cầm đau lưng mỏi cổ vì cái đó, vì sự tranh chấp ngu muội, bỏ phí phần hồn, khinh thị lấy họ. Thì chúng ta nghĩ sao? Anh em chúng ta đang mang bệnh điên đó, thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải tu, tu nhiều, thánh tịnh nhiều để chúng ta cứu tản nữa. Ta làm cho mọi người thấy rõ rằng họ có khả năng, họ có thể tiến được, họ thể giỏi hơn chúng ta gấp triệu lần. Tại sao họ không làm? Cho nên chúng ta hy sinh một chút để giúp cho họ và giúp luôn cho chúng ta. Quyền để chúng ta thành công tức là chúng ta thành công, nhân loại thành công, vạn linh được đồng hưởng trong cái thanh khí hòa ái tương thân, hướng thượng, thấy giá trị của Thượng Đế, thấy giá trị của Ngài đã âu yếm trong tâm của mọi người, thương yêu tất cả, không bỏ một ai. Thấy mẹ hiền, cha trời, mẹ đất có rõ ràng, mẹ hiền, không có đất lấy gì bạn sống, không có xác lấy gì bạn sống ở đây. Xác đó là mẹ đó bạn. Làm sao bạn rứt khỏi Ngài, mà dám quên Ngài, bỏ Ngài cũng cần biết Ngài. Theo cái tánh hư tật xấu, lầm từ mẫu không hướng, bây giờ lầm từ mẫu mà hướng về ác nghiệp, làm sao tiên? Hướng về sự tranh chấp làm sao tiên? Thì tóc bạc mắt lờ, nhưng mà không bao giờ thành đạo, vì cái tâm không hiền, cái tâm không hướng thượng. Miệng nói về nguồn cội mà tâm còn ác độc, cái đó không có đền. Tội nghiệp cho phần hồn, đi nửa đường rồi chìm luôn. Cho nên tôi nhắc ở đây là một lần chốc, và các bạn sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Thử cái tâm các bạn có phải về với tiên Phật không? Còn nếu không về với tiên Phật thì tự xóa bỏ luôn. Chắc chắn như vậy. Tôi cũng đi mấy chục năm rồi, tôi cũng công cao ngạo mạn đủ thứ hết rồi. Ngày nay tôi cũng phải hạ bệ, tôi phải nghiên cứu, tôi phải nhịn nhục, đi đây đi đó hạ mình tất cả. Kể các bạn là Thượng Đế, các bạn là cha mẹ tôi mới phụ tận tâm, thương yêu hết sức, và để chỉ được và nói cho các bạn đi ra một cái đường vinh quang cởi mở, không bị ai đè bẹp các bạn nữa. Từ đây về sau chấp nhận nhồi quá đi để tiến, giữ tình thương và đạo đức để xây dựng chính mình và ảnh hưởng tất cả mọi người. Điều này là điều cần thiết. Thì thậm chí tôi đã hy sinh đi chỗ này chỗ nọ, mà nhiều khi nửa đêm tôi còn quỳ lại các bạn. Tôi đã nói nhiều đêm tôi phải khóc suốt đêm. Chi vậy bạn? Ích gì cho tôi? Nhưng mà ngày hôm nay tôi có phần thanh điển, thì thanh điển đó ít nhiều cũng truyền cảm cho các bạn trong đêm mê muội, để các bạn hồi tỉnh thức tâm và hướng về con đường tu. Cầu xin các bạn tu để cho qua đi cầu để tự được tiến. Các bạn ngồi thiền là các bạn cung thanh điển cho tam giới, chứ không phải các bạn làm tiểu sư, làm đại sư. Không có hô hào, không có quảng cáo, nhưng mà các bạn đã làm được đại sứ. Thanh quan của các bạn hướng thượng, được hóa giải tất cả những sự trước ô quả được cầu, vì sự tranh chấp vô lý, lợi dụng quyền năng của Thượng Đế, lợi dụng tất cả nguyên liệu của Thượng Đế, mà đâm ra đem ra giết nhau, tạo xuống ống. Cái khí sẵn sàng, tốt đẹp trong trong nó, là cái gương tình thương và đạo đức không lấy ra sử dụng. Không lấy ra để chặt đứt những cái tánh hư tật xấu, mà cứ đem giấu cái gương linh cảm đó, phải là dùng cái đồ kêu bằng ô trượt vật chất chặt với nhau, nhưng mà không bao giờ giết được ai. Phần hồn vẫn luân hồi, vẫn tiến hóa, rồi những phần chủ trương đó vẫn bị đày đọa. Cho nên ngày hôm nay cả thế giới đã học được chữ nhịn nhục. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải hết sức nhịn nhục, đồng hướng được để cứu độ tất cả chúng sanh tại thế. Và quả địa cầu này sẽ biến chuyển, và thiên cơ sẽ thay đổi. Cho nên việc làm của các bạn không phải là việc nhỏ. Bao nhiêu luồng điển của cha đã dâng lên, mách bảo mẹ duy trì cũng khóc hết nước mắt, và những người chuyên pháp cũng đã năn nỉ về trên biết bao nhiêu trận rồi, từ trận này tới trận nọ, để yêu cầu tha thứ để cho nó có một cơ hội tu. Cho nên các bạn được đại phước, đầy đủ điều kiện, mà không tu thì rất khổ. Cho nên hôm nay tôi về đây một lần nữa nhắc các bạn, trong tình
thương yêu của chúng ta không có bao giờ bỏ. Dù tôi đi nhưng mà tâm hồn cũng vẫn ở đây. Tôi các bạn thường xuyên đến nơi tôi. Rồi từ từ do sự quyết tâm của các bạn sẽ hướng dẫn một số người đồng tu đồng tiến mới làm được một khối siêu văn minh đúng theo nguyên lý của Thượng Đế. Rồi cho khoa học thấy khoa học nguyên lý trong nội tâm của các bạn khai triển tới vô cùng rồi đóng góp cho nhân loại bằng cách thấy các bạn ngồi làm thích sẽ làm việc như vậy. Rồi đấy bạn sẽ làm về siêu văn minh biết bao nhiêu công việc cần cái thanh điển của các bạn để làm việc xây chuyển thờ tiết đủ chuyện hết. Cái này là cái chuyện cần thiết quyền cơ mà các bạn không thấy. Các bạn chỉ nghe thiên cơ không biết quyền cơ. Quyền cơ trong nội thức của mọi chúng sanh, của mọi sanh linh tại thế đóng góp cả cả con vũ trụ. Cho nên các bạn phải cố gắng lên. Chúng ta đang leo lái chiếc thuyền qua một cơn ngờ quả. Bây giờ thức không thấy rõ rồi, bình minh đã đến rồi. Chúng ta phải leo lái sắp hàng trập tự lại rồi đi tới nữa. Chấp nhận ngờ quả, chấp nhận sóng gió, chấp nhận bão táp. Tập quen rồi ta không sợ nữa. Ta vẫn đi, đi trở về đến nơi. Chắc chắn phải về đến nơi, bằng tinh thần đi.
Cho nên khi con dùng tâm tập trung mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, tưởng tôi đấng Di Đà, đấng Di Đà chưa, đó là luồng muốn liên quan của đấng Di Đà chưa độ con, còn phải cố gắng chỉ nữa chuyển cho tam giới tâm thân con thông suốt cũng như một cái ông vậy, một cái ông, ông hơi không thấy cái xác nữa, lúc đó con thấy về nhà, không biết cha là ai. Con biết tình thương lắm. Chúng ta biết tình thương yêu. Con nhìn ai con cũng thương hết. Mà ai nhìn con cũng mến cảm hết. Cho nên cố gắng tiếp tục lưu tập để con sẽ đạt ra.
Khi mà mình làm biến rồi thôi, cần ngồi thiền. Bản thể tôi thanh lập ngủ một hơi thấy sáng. Nó dễ quá. Còn lúc nào cũng thấy mình dơ chưa thanh lọc, đó là đại phương. Lúc nào cũng thấy mình dây dây và chưa thanh lọc, đó là đại phương. Thấy không? Khi mà nói được tôi bây giờ có thiền, tôi thanh lọc xong rồi, cái đó là lúc lập đi. Và lúc nào cũng chê bai mình. Thấy không? Thấy mình dơ, thấy mình lười biến thì mình sẽ tiến. Và mình mới thấy rõ mình là đánh vô cùng. Thấy không? Mà cho là đủ thì mình sẽ vô cùng. Ở lại chỗ không có tiếng không? Bây giờ muốn làm gì? Muốn relax everyday.
Tại vì con có hỏi đó là tại vì con thắc mắc là sao mỗi lần thiền con nghĩ là chưa có bao giờ đủ. Con nghĩ là mình thiếu hoài, con muốn bỏ hết mọi sự.
Đúng, đúng. Thiền là lúc nào thấy mình cũng thiếu à. Thì mình là đại phước rồi. Rồi mình không bao giờ nuôi dưỡng cái làm gì. Đã. Thì mới có cơ hội đắc đạo ra nên tục kiếp ngồi
nhất
thờ đó, cái gì
tu
đã tân kiếp đâu.
Chắc con ngủ anh
chơi
quá.
Ờ, đó. Lâu
quá, không thấy.
Ờ, vậy đó. Đâu có lâu. Đó là làm biếm nữa, nó nói đâu.
Thì câu hỏi thứ hai, con hỏi thầy là tại sao con nghe nói anh em bạn đạt biết nghe cả con tu vô pháp này thời gian. Bỏ đồ, bỏ đi chơi, bỏ thuốc lá đủ hết. Mà sao có tiền bỏ không được nè.
Cho nên, khi có tiền, thì có thử thách. Và cái thử thách đó với mình không áp dụng cái phương tu để mà mình chịu, cái đó là thử thách. Thấy không? Tiền là mẹ đó, kim mẫu mà. Con muốn gì, mẹ cho cái nấy. Uống ly bia, đi ra mua bia. Mẹ cho liền à. Thấy không? Nhưng mà khi mẹ quá thương mình, mà mình làm mình quá là mình là con hư. Mình biết rồi, mình tu đạo, mình biết rồi, thôi mình. Mình tự đi đi, đừng có ý lại nơi mẹ nhiều quá. Thì để mình đi, mẹ cần mừng nữa. Thì lúc đó mẹ đi làm phước với người khác. Con hiểu không? Con có tiền rồi con thương nghĩ cho những người đau khổ. Bây giờ đang đói, con gửi cho họ. Đúng không? Đâu cần uống bia chứ. Thì đừng là tu rồi đó. Thế á? Con dám nhịn cái đó không? Dám làm cái đó không?
Con không biết uống bia.
Không biết uống bia thì không biết uống rượu, không biết ăn thịt thì con lấy tiền giúp người ta. Thấy
dám làm ở đâu không dám giúp ta người ta có năm đồng người ta cũng giúp theo cái pháp tâm của họ nha. Rồi cái con bằng người ta nhiều hơn nữa thì con tu đi, tu nhiều để con giúp người mà thấy không, tôi giúp hồi nào họ không thấy các cái thiền để con cầu nguyện sớm phát triển, sớm giải nghiệp, sớm đi qua. Cái đó còn giá trị hơn cái đồng bạc của con. Mà khi con tưởng tới vậy thì duy trì kim mẫu đồng hành với con, đi với con. Thì nó đừng có tưởng nó là tôi tưởng gì một mình tôi làm sao đủ sức trợ, cảm động lòng trợ thì trợ qua đi theo tôi để giúp người ta. Thì đừng đối phương mình. Con hiểu không? Còn gì thắc mắc nữa?
Chị hỏi thêm, thầy hay giảng là tu rồi phải trở thành ngu. Như thầy giảng rõ tại sao mình ngu nó lợi hơn nghĩa thôn.
Hồi nãy con không biết uống bia, cái thằng uống bia nó ngu. Bây giờ con rủ con đi chơi bờ, con không chơi bờ, nó nói con ngu. Sao? Rủ con lập tề lập phá giận thằng kia, con không chịu, nó nói con ngu. Sao? Nhưng mà cái ngu đó có lợi cho chính con. Có lợi thì con nên làm cái ngu đó. Tôi là phải ngu mà ngu cho nó. Tôi có bề phá. Tôi chỉ có cái tâm thôi. Và tâm tôi cũng phải giao cho người thế gian. Tôi phải giao cho người yêu. Mà tôi giao cho Thượng Đế. Thấy không? Thì Thượng Đế là người biết yêu muôn loài vạn vật. Và người ta chỉ ích kỷ yêu có một người thôi. Mà một góc cho yêu cũng được hết. Hai vợ chồng yêu nhau chứ yêu đâu có hết. Nếu nó yêu hết nó đâu gây lộn vợ nó. Thấy không? Nó còn gây lộn vợ nó là nó chưa biết vợ nó làm sao. Nó yêu cũng được. Yêu có góc à. Chị này cũng nói là mình yêu đó. Thấy không? Đời đạo sinh tu, đời là đời thế ý thức, đời là một căn lực trần thể xác. Tôi bắt nó làm việc nhiều. Thấy không? Đời là phục vụ nhiều, làm việc nhiều. Đời là con đạo, tâm lúc nào cũng tha thứ và thương yêu. Đời đạo sinh tu. Còn cái thế xác mình là phải bắt nó làm việc. Nếu không biết, không bắt nó làm việc, không bắt nó khổ, nó là nghĩ chuyện danh dự. Nó nghĩ chuyện danh dự là tiêu hao, là hư nguyên cơ của đời đó. Đạo còn. Nó dễ mà đời cứ bắt nó đi làm đi. Làm việc có tiền, làm phước. Thì cái tâm mình thấy nhàn hạ rồi, nhẹ rồi. Còn tâm mình lúc nào cũng không có thắc mắc gì hết, lúc nào cũng hướng thượng tu. Đời đạo sống tu mà có gì đâu mà bỏ đời đi tu là cái gì?
Nó hỏi là phương pháp để cho mình bớt đi cái chuyện nào
thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm Phật của vậy đó là một người nào mà làm như vậy thì tự nhiên cái tha việc đời nó không có ham muốn. Cái thức bình đẳng nó mở rồi, nó thấy rõ ràng nó đâu có ham muốn gì đó. Nó vẫn làm việc đời đạo mà đi tới đâu mở tâm cho họ. Không có bị kẹt, sẵn sàng, vui vẻ. Và tâm từ của nó lúc nào cũng là hòa cảm với mọi dân.
Thấy chị ăn cơm, ngày nào chị cũng ăn cơm. Tại sao ngày nào cũng phải ăn cơm? Mấy chục năm nay chị làm gì mà chị cứ ăn cơm hoài? Rồi là chị ăn. Phải chị cùng không? Có gì đâu. Bây giờ sắp về tờ người ta hỏi cho mày chú nó là làm gì. Đưa ăn cơm ngày ba. Tại sao ngày nào mày cũng ăn cơm hết rồi mới cùng hết. Không. Ăn cơm để thức tâm. Để thấy cái hạnh hy sinh của cộng lúa. Và trí khôn của nhân loại đã đóng góp cho mình. Được cộng lúa. Thấy rõ chưa? Lúa quan trọng, con trâu, con người cày cũng đó, thấy không? Cái hạnh hy sinh của nó vô cùng, triền miên trong sự thương yêu và xây dựng. Nếu nó không thương thì đâu có lúa nữa được, thì thấy không? nó triền miên xây dựng và giúp đỡ cho chị từ nhỏ cho tới lớn, từ sanh tới tử. Và tới cái khi ở trên bậc thờ, thờ cái dân của chúng con, nó hy sinh. Mà chúng ta nuốt hàng ngày ăn cái gì, ông trời ông cho, nuốt cái hạnh hy sinh và để học hy sinh. Chị học hy sinh, thấy chị học hy sinh. Chị hy sinh, có chồng hy sinh rồi, có con đóng góp cho xã hội, tiếp tục ý thức cái hy sinh đó. Mà có con, có cà phê, ngồi đây nói chuyện ấm no rồi, thì tại sao chị không hy sinh tu để dẫn chúng nó tiến lên như chị? Nó hy sinh để gì? Nó muốn trở nên nặng con người, cho nên nó vô cái chỗ như chị là vô trong cái chuyện gì nó cần. Mà chị không lo tu, chị không lo hít thở hòa với cả càn khôn vũ trụ để chị đi xem chúng nó. Nó đã hy sinh cho chị sống thì chị phải hy sinh cho nó. Chị thấy chưa? Đó là chúng ta học hạnh. Hạnh hy sinh rồi mới, nó mới thể hiện được cái từ không hy sinh không có thể hiện được. Mấy đứa con chị khổ cực nuôi cho nó lớn rồi, nó nhìn mẹ thương, tự yêu thương mẹ. Nó lớn rồi, nó có vợ có con, tự nhiên nghĩ rồi ôm nó hình mẹ. Đó là thể hiện cái từ. Tất khi mà nó hy sinh cho con, cho vợ nó rồi, nó mới thấy mẹ đã hy sinh cho nó. Mà trong lúc mẹ nó trăm tuổi rồi, nó ôm nó nhớ. Thì mình, cái kiếp này mình đã thể hiện được. Do mình hy sinh phẩm từ bi thể hiện được. Cho nên con nó thờ cái hình này. Nó ra học cái từ bi. Rồi bây giờ phải thực hiện từ bi. Mỗi ngày mình mỗi tu là mình thực hiện từ bi. Để mình tận độ chúng sanh, vạn linh mình đang ăn ngay đây, con cá, con tôm, con gà, con ăn ở đây. Những người không tu thì nó đem lại nuôi cái gì? Nuôi cái bất khí, sân hận, thị phi, nói hơn, nói thua, nói xấu người này người nọ, không có mở được kết quả. Mà người có tu lấy được nguyên khí cái càn khôn vũ trụ và đem cho vạn linh đồng tiến lên rồi, đem ánh sáng cho nhân quả, trở về vị trí căn bản luật lệ của vũ trụ mà sống. Thì lúc đó như đã đâu tham rồi, đâu có sân, đâu có si nữa, đâu có buồn tuổi nữa, thấy vị trí rõ ràng. Ông trời đã gắn cả một cái một khối thần kinh từ trên tới dưới, từ ngón chân cái tới tâm ruột đều có thần kinh. Nếu không có thần kinh không có cảm giác. Mà khối thần kinh đó đã gắn rồi. Mà mình cứ tuần tự thực hiện như vậy thì mình thấy là cái tình người nó rõ rệt. Giữa con người và con người có gì khác nhau? Chỉ mắc mũi tan miệng, ngũ tạng khi mọc hiệu quả thổ, tôi cũng biết yêu đó. Rồi cái khuôn của chị, khuôn tôi, hai khuôn của chị. Mà tại sao mình nhìn nhau có một cái cách biệt xa hơn? Vì trình độ đi xuống và đi lên. Mà khi mình đi vô cái thức hòa đồng thì mình nhìn tất cả đều là một. Cho nên khi đạt tới Phật rồi, biên đau khổ là biên giới của Phật. Mà từ biên giới Phật Pháp trở lại quân bình rồi thì Phật mới thấy bình đẳng như nhân gian. Đứa nào? Đứa nào? Nếu nó chịu bỏ cái nghiệp tâm, nó chịu bỏ cái sự tranh chấp vô lý tỉnh phờ của ngoại cảnh mà nó trở về với chân tâm thì nó là phẩm cái gì? Cho nên ông nhân la gia đình Phật là ai cũng Phật, chứ đâu phải một. Nhưng mà chúng sanh họ chỉ đề cao có một ông thôi, đặt ở trong chùa một ông thôi, mà ông đó không có cửa được. Mà mọi người cũng đắm đầu lại lại cái gì? Lại cái thanh tịnh ổn định, ca tụng cái gì? Ca tụng cái sự tuyệt của hình tướng. Mà trong đó nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tâm. Nằm ở đâu? Nằm ở trong cái thanh định cuối cùng. Và mình không chịu. Chị nói bây giờ nha, gia đình nó rất tốt. Chị nói bây giờ chết rồi, bây giờ có qua chết rồi còn rất tốt. Chị hỏi là chồng được chết nó còn hát mơ, con được chết còn hát mơ, trở lại thành tỉnh. Tôi phải sống trong không, tôi mới ổn định. Vốn tôi không, mà tôi sống trong có làm sao tôi ổn định. Lấy gì chứng minh không, hồi chỉ lúc ra đời vô tư mà. Mấy thằng con chị đẻ ra nó vô tư rồi, nhỏ vô tư, bây giờ nó nhiều chuyện nữa. Thì mình còn nhiều chuyện hơn nó. Thâu đủ thứ, chuyện này, chuyện kia, chuyện hơn, chuyện vua đủ thứ các bạn. Một đống rác mà ai quét đây chúng mình như người ta đi. Mà không tu ai quét. Tu bổ sửa chữa lại cái nhà nó hư rồi, nó dột, nó sụp, nó sẽ đổ luôn. Tu bổ sửa. Có con đạo tâm chưa?
Có chứ,
chả cũng
nghe
một lần. Đạo tâm ở hải ngoại mà được có một người có thể trong lỗ tai mình như vậy, quý quá. Nửa đêm nằm nghe thấm thía, thấy không? Thì mình nghe hiểu cái ý và gom cái ý đó, người đó là mình. Những người đọc kinh là mà người tác kinh cũng là. Bởi trong thần kinh nó xúc cảm trong thần kinh của anh. Tại sao mình không đem vô để xây dựng, cấy lại cái giấm tàu để mình tiến hóa tới vô cùng. Trời không chung thế không? Thế nên những người tu vô vi mà đi đúng là về một vị Phật, chứ không có đi làm quỷ ma như thiên hạ không. Thứ quỷ ma hay phê bình người ta và không biết tự sửa, nói bậy suối người ta bỏ tu để đi để gì, để ngoại cảnh để tiếp tục luân hạ. Đó, suối người ta bỏ tu người là đến chi chị biết không? Khi chị tu á, chị dẹp cái tướng quan này, con mắt chị nhìn chị quán thông chứ bác. Chị tu ổn định quán thông chứ bác. Chị nhìn cái dĩa chị quán thông cái dĩa. Chị nhìn căn nhà quán thông chứ. Thì chị đi cái chỗ tới cái chỗ vô quan lại quan thông lại cái gì, chị thấy cái nhà này ở đâu, thì trí khôn của là người đóng góp. Không có trí khôn là người làm sao có căn nhà ngăn mắt như thế này, thấy không? Rồi ta đang hưởng thụ cái này, ta đã đóng góp chưa?
Chưa chịu hy sinh.
Thì chúng ta muốn hy sinh, chúng ta phải tu. Cái phương pháp tu này là làm pháp luân thường chuyển, là đem nguyên khí hỗ trợ cho vạn linh. Bữa nay ta ăn vô đây nó được tiến hóa như mình. Cái hy sinh, cái hạnh đó là quan trọng. Trong phải xác tiền ra nó là hy sinh. Cái này chưa có là cái tâm ta cho người ta không có thật. Cái người tu rồi họ thấy làm tiền không nghĩa lý gì hết. Họ cho phép nghĩa này. Thấy không? Họ đạt quân mình, họ cho phép nghĩa này. Mà khi họ đạt được trong này dồi dào phong phú, họ không phải cho tiền.
Họ cho đi.
Như nãy giờ mấy người đã có ăn mắt để ăn điểm. Thực tế nó vậy, mọi người đều có một cái vốn. Một con cái vốn căn bản. Không bao giờ ai ăn cướp mình được. Không bao giờ ai giật mình. Thế nên đừng có vì ngoại cảnh mà họ nói bậy, nói bạ, nói điên này kia nọ. Rồi nghe lời theo họ. Chính cái người nói đang điên mà mình nghe thì mình cũng phải điên luôn. Chứ còn mình đang sửa mà. Như chị đang nấu nồi cơm tôi. Bộ bà điên rồi sao bà nấu cơm. Tôi nói bà cũng được. Tôi làm gì điên, tôi nấu cơm tôi ăn mà nói tôi điên. Bộ bà không tiền hả? Rất tiền mà ăn mà nấu chi. Tôi nói cũng được vậy. Nhưng mà bữa nay có tiền, nhưng mà bữa sau không có tiền là không biết nấu cơm được. Hiểu không? Nó chỉ nói cái bề ngoài thôi. Mà thực chất là mình tu là thực chất. Tự nung nấu lấy mình, tự xây dựng lấy mình, tự khám phá, tự khai thác, đem lại văn minh cho mình và cho nhân loại. Thấy có bao nhiêu công chuyện này mà đem lại sự văn minh
mà không ai.
Không cần học cũng chắc hả. Còn nghe tụi cái tầm khào nó tầm bậy, rồi nó bày mình đi theo nó, hết xài hết tiền. Ở Việt Nam hồi trước có một số theo tôi tu, sau cái theo thầy bùa. Bỏ đi, ông Tám nói bậy. Tu cái gì mà cứ dày như vậy hoài. chừng nào mới tiến tu cho phải cầu nguyện này cái kia nọ rồi ông trên ta giúp ta mới tiến. Tôi nói không tiến được ra, ráng đi theo ông thầy. Sao biết cái thơ quá ông Tám con ngu, nghe lời ông Tám con bị lường gạt kiếm cứ hột sợ một sợ đi nhà. Bây giờ con khổ nhất trần nha, mới thấy cái pháp ông Tám là chắc. Cho nên khổ mà thấy biên giới mà còn chút sinh sướng có thể kỳ thị Phật Pháp. Phật Pháp người ta buông bỏ mà. Cho nên tôi tu ra được cái gì thì tôi nói cho họ. Mà họ không làm quyền của họ, tôi làm sao tôi buông bỏ được. Ông trời cho họ có nhân quyền, ông trời cho họ có cái miệng ăn nói, ông trời cho họ có Phật Pháp xem xét, ông trời cho họ có lỗ tai. Nhưng mà ông trời còn cho họ cái nơi thanh tịnh để giải thoát mà họ không biết. Tôi chỉ cái đó thôi. Mà không không chịu đi, không chịu khai thác ra làm sao họ trở về cái chỗ thanh định của họ. Chúng quyền tất cả. Nhưng mà rốt cuộc họ đụng rồi họ mới thấy thế. Rốt cuộc phải tự nhiên. Có ai tu chỉ cho mình. Thì cũng một triệu căn chùa cũng vậy. Bệnh là bệnh. Mà không bệnh là không biết tại sao. Tội của mình mới bệnh đó. Tội chỗ nào? Tội lương gạt mình. Bởi vì cái gì mình cũng làm phải hết, mình chạy theo họ, chứ còn mình không chịu sửa cái xấu của mình. Ai mà ca tụng mình hẳn nhất là mình theo à. Còn cái ai mà chửi mình bỏ đi. Mình không thấy lấy quán làm à? Lấy đời vũ bạc, lấy cái tình đời bạc bẽo làm chân pháp. Biết hưởng được cái đó mà thấy cái đáng hưởng. Nó xô đuổi nó hưởng. Để mình có cơ hội dồn lại sự thanh tịnh nhịn nhục của mình, để mình cứu mình và đổ nó. Cho nên nó quan tâm. Chị thương cho ra. Họ chửi mình mà tại sao mình cảm ơn. Cả tỷ người mà nó không cháu không chửi tôi, chỉ có con mẹ nó chửi tôi. Đúng rồi. Tạo sai nó tới đó thứ tôi có thành tựu. Tôi nhịn thương nhờ nó tôi mới được cái thước tôi đo được. Cái ai đã tâm được chồng được cũng chưa dám đo. Mà ông mẹ nó tới chữ xấu xấu nó đo được. Cảm ơn đại nó thương nghĩa nó. Sau này mình cứu mình mà cứu nó. Thấy không? Thế giới biết bao nhiêu kiểu người mà có một người cái chữ mình là sướng rồi. Ông chữ là sao kia. Còn muốn hồi nào giờ cơ thể tôi nó khỏe mạnh, tự tôi khỏe mạnh, cầm kiếm chúng ta không có thắng, không có ý chí để mọi người biết mà tôi ta mình là ý sĩ trắng rồi. Mà mình không chạy cứ nó chờ thuốc uống hết. Mình là ý mình đã làm một phần. Không nhậu, không nhậu, không hút thuốc không có đọc khỏi. Nhậu nhiều hút thuốc thì nó không có. Mình làm ai nữa vậy. Không đợi bạn chặt. Mình hoặc mình. Mấy người biết ra. Mất bậy nó. Mà sự đó tu là tu gì? Mà lấy cái gì sự đó? Thì mình sẽ thắng thắng nay. Cơ hội ổn định cái đó. Cái quả tâm, cái sự nắm nảy, kèm nó lại, phóng ra. Cơ hội nhiều. Được làm thiết. Tại sao làm thiết thở? Thiết thở cũng như là cái bánh. Muốn làm cái ra cái bánh, cái bột không ngon. Rồi nó mới tới mức của nó. Thấy rõ. Thì chúng ta lấy nguyên khí của trời đất làm hết cái điều kiện để đâu đó nó trở về trật tự. Mấy người phước lắm ấy. Nghe và hành. Không có ai dụ dỗ, không ai cứu bạc, cứu tiền gì hết. Chỉ làm lợi cho mình đó. Mà để mình tự tiến, tự hành. Hành mà không cần phải nói, tôi giúp chị tu chứ không. Thành mà có điển rồi, có cái từ quan người ta ngồi bên mình, người ta cũng được. Ngồi, tới từ quan thì thêm chưa đấy. Đó là đúng rồi. Sao tôi ở nhà thì tôi bực quá. Có gì tôi ghé bà.
Nó có cái chỗ đó.
Sao không? Mà bà cũng không nói thần thánh gì, bà nói qua loa mà tôi chưa đấy. Tuy nhiên thiền người ta có cái từ quan. Cho nên bạn đạo gặp nó dốc không, nó cũng vui à. Bởi vì nó đã chịu khổ ban đêm, nó làm được phần thanh quan cho nó có cái từ quan, cái từ quan là cái luồng điện cao độ, cũng như là cái thanh khí của vũ trụ cho mình. Mình vô trong cái vườn có trật tự, mình ngồi cái vườn cây đó, mình chơi với một người mỗi đêm họ lo trở về với trật tự thì mình muốn cái gì đó. Còn cái thứ mà cứ bày cãi lộn như sao đó là cái thứ đó mình nghe mệt quá. Tôi ra một đống rác, một mình mà trầm thêm đống rác nữa. Một đống rác nữa.
Bởi vì con phải hiểu là con đi tu, con trở về với sự trung tín của chính con. Mà con không có trung tín thì con tự hủy hoại chứ không phải thầy che đâu. Làm trung tín của con mất đi thì con phải khổ. Con người ở thế gian này có trung tín không có khổ. Tại con tự hủy ra thôi. Rồi đối xử thầy, thầy đâu có làm cái gì đó. Thầy ban sự sáng suốt cho con và chỉ đường lối và phục vụ cho con, lo con đầy đủ. Nhưng con từ chối và con tự làm mất niềm tin của con, thầy cũng trở nên tâm tốn khủng khủng, thầy không có làm gì hết, thấy không?
À, thưa thầy, ngày nay thì con cũng biết là con thiệt trẻ rất nhiều, thì bây giờ con làm sao để mà đạt lại sự sáng suốt của mình?
Con phải ăn năn hối cải, nhân cơ hội này con mới hiểu phần hồn con hơn, con mới hiểu trời Phật hơn. Không có ông trời con chết, không có ông Phật con cũng tiêu. Cái xác con là được trời. Con quý hoài cái xác con quý hoài được trời. Con hiểu không? Cái xác con sẽ bỏ được trời. Con sẽ làm sao ăn năn hối cải qua những cái cơn động loạn con hết ở đâu rồi. Con có sức mạnh của đập đá cũng vậy, mà tới cái lúc mà con không có đồng tiền xài, lúc đó con thế không? Vật chất là cái mạnh lắm. Do đâu mà có? Do sự trung tín của mọi người. Mọi người có trung tín, có sự sống dễ dàng, tức là phát tâm. Không có trung tín với mình, nếu tôi muốn giúp người Việt Nam mà không biết thương yêu thế xác này, không biết thương yêu con dũng pháp để xoa dịu tâm hồn của mình, làm sao mình tiến hóa được? Mà mình lấy cái gì giúp người khác? Chính mình không chịu giúp làm sao giúp người khác được? Mình tự đầy đọa mình quá nhiều, cho nên con phải chấp nhận tự nhiên tối đa, thì tự nhiên nó sẽ khôi phục dần dần. Phật phải lo mình Phật, lo tu hành. Chỉ có trời Phật mới còn ngày nay, không có trời Phật con không còn ngày nay. Phải hiểu cái quyền năng từ bi của trời Phật vô cùng. Độ con có cái chỗ nào và con phải tỉnh thức, con có khả năng, con có từ quan mới độ tha. Con là một thanh niên mà không chịu tu học phát triển, hứa nhiều lần với trời Phật rồi tự hủy bỏ, làm sao mình tiến thắng? Đường đi về nguồn cội ràng ràng rõ như vậy, con cũng đã hiểu, con không hành làm sao con tiến? Cái hành cũng có cơ hội. Nếu cái tâm mình còn động thì phải luân hồi. Tâm còn động thì phải luân hồi. Mình ở đây học với kỹ sư, bác sĩ thì tiếp tục thanh tịnh đi, lo phục vụ đứng đắn cái nghề nghiệp của chính mình thì đâu có bị làm cô ly. Mà không, mình lấy cái sự gian xảo sáng suốt của mình mà trở nên gian xảo gạt công ty rồi bữa sau đi làm cô ly cái gì thì tôn như vậy. Tôn mà mình thấy mình thông lên, mình tưởng mình hay rồi, tôi lên tới từng trời thứ sáu rồi, tôi gặp thượng đế rồi, tôi là gì những ăn xin thượng đế cũng được. Tôi tự mình gạt mình.
Thưa thầy, có địa ngục không?
Hả?
Có địa ngục hay không?
Có.
Có bao nhiêu tầng địa ngục?
Có 18 tầng địa ngục. Thì muốn xuống tầng nào? không có chừng nào muốn xuống hỏi chi. Nhưng mà sao? Nhưng mà chúng ta có ác của mình. Mình thanh tịnh sáng mà cứ kiếm cái chuyện hư ảo tạo cho mình tâm tối đó là mình. Chánh thức là phải đi từ giai đoạn một. Từ bước một đến từ tâm không sao. Mình có ý định mạnh mẽ cứ từ bước một đi tâm. Thiên đàng lên cho tâm của người. Thiên một lên cho tâm của người. Thì mình có tâm có ác rồi khai thác tận tận dụng được khai thác để mình hướng về thanh tịnh, không còn tội trước nữa. Lúc đó mình thấy mình đã sống ở niết bàn thế gian yên ổn. Rồi còn tu nữa thì lên thiên đàng cảnh giới cũng tầm thường thôi, gì chưa quen thì thấy xa đẹp quá, nhưng mà mình lên quen rồi không có gì cũng vậy. Chỉ như Việt Nam qua xứ Mỹ thấy xanh xanh đỏ đỏ quá trời quá đó. Nhưng mà ở đó một thời gian cũng vậy đó. Quen hay là không quen đó. Cho nên phải thực hành chiều nhân tu hành. Tôi đã nói hồi nãy, mình lớn tuổi chừng nào mà không biết lo thành lập thì khối thần kinh bị ổn rồi. Rồi nó làm cũng như ma nhập. Đi cũng nghe nhiều quá. Ở ngoài đó khổ, những gì ăn cơm ăn sáng hơn các chùa tạo, như cũng như là mình thì được thanh lập là hết. Làm sao mất khổ, thanh lập cho tôi 60 ngày thì nó nhẹ bớt, bớt lẫm cầm. Cái gì mà ảnh hưởng cho họ hướng thiện là gì tốt. Bất cứ cái gì ảnh hưởng cho sinh sản hướng thiện là gì tốt. Không có sao hết, nhưng mà anh làm được khả năng của anh để cho người ta chưa ngưỡng gì thôi. Nhưng mà họ chỉ tu mới giải quyết được kinh hồn. Họ không tu là thấy cái hình thì thấy cái hình lợi dụng cái hình mà thấu tiền.
Dạ có hoặc có thì quê hương nhà nghèo mà họ sát máu ở đó nhà thờ chùa gần như là giáp bát. Nhưng mà đó chưa có một chùa. Sau khi 1965 cộng sản về thì hai bên đến nhau đàm phán, từ đó bây giờ người dân không còn nơi để mà đi lễ bái đi chim ngưỡng nữa, cho nên người dân họ xa lánh dần với sự đạo đức, không muốn có những người già họ đến chùa họ về họ mới cái từ đó họ mới lan rộng cái tâm thiện với cho con cháu, để như vậy họ mới đắp nước và làng xóm mới yên lành. Như vậy cái người của con như vậy con chưa đạt thành, nhưng mà cái người con về lâu nay cũng cứ nghĩa là trong tâm luôn luôn có những cái suy tư như vậy. Như vậy thì con thấy là thường tám con có được tiến tám
cái đó cũng chỉ là tạm thôi.
Dạ
cần thiết ăn tu và truyền bá cho mọi người được tu cái chánh niệm trong nội tâm nội thức họ phát triển được cần, còn cái chánh niệm ở bên ngoài nữa. Cái đó là tạo cái duyên không cũng tốt, xã hội lên ngoài chứ không phải xã hội trong cái tâm thức.
Xin cảm ơn bạn. Còn với thể xác con thì không còn gì mà
yeah.
Thầy mà không còn
anh đã rồi anh hiểu được rồi, sau cái khổ thì chỉ còn cái tâm thức giải quyết mọi sự việc, khôi tất cả những cái gì đã mất mát ta tu không không làm tu cũng ở tù nhé. Nhưng mà ở tù, mình có tù, mình thấy pháp mình được thân rồi. Lúc tôi ở tù, mình biết lắm. Thân yêu vô cùng, lúc khi tôi ra đi mọi người khác. Tôi là một phạm nhân, bắt tôi bỏ tù để mọi người ta thương. Chúng cả cán bộ, cao cấp và tôi thương. Mình chỉ tu thôi, tâm mình nhịn nhục và tôi tiếp, không có gì. Không có gì gây ác được nữa. Cho nên cái tu quan trọng đó, thực hành là quan trọng đó. Không thể nói là chánh hay là tà. Cái tu là phải tự thức. Chúng ta nhìn tất cả những đạo ở thế gian như Thích Ca, tự tu, tự tiến, tự thức. Con người không có tự thức mà nhờ và ý lại thì ở đời họ có nói tà, má viếu. Mình học và mình tự thức tự học, mình phải phát triển nhanh, mình cứ vá biết chuyện này chuyện kia chuyện nọ cũng là nó rất khó, không có thật. Mình tự tu từ tiến mà phát triển, cứ tu nhờ ông tiên này nhờ bà Phật kia, rốt cuộc là mình phần áo rách thôi. Còn mình tự thức được chỉ đem lại ánh sáng của luôn vợ, tự thức tự hành tự phát triển, đó là chân pháp. Còn người ta nói tà, tà là nói chuyện ăn uống cũng tạo ra tà rồi, vi khuẩn men nó cũng tạo ra tà rồi, cơ thể của luôn và máu không hay. Tưởng ta đây bị ta là tránh nhiều người nằm thế này thế kia thế nọ, nhưng mà không phải hành mà để thấy, cho nên vô vi phải thiền để thấy, không có nằm để thấy, nằm để thấy là không được. Cho nên tránh tà phải trong thực hành, nắm được nguyên lý thực hành mới là tránh, còn nắm được nguyên lý thực hành cái tôn đạo nào cũng vừa. Cũng như tôi đây là tôi tự tu đến ngày đêm, tôi tự tu tự thức để ảnh hưởng mọi người, cái tôi không có lôi cuốn ai, tôi không có kéo đệ tử, tôi cũng cầu xin người ta tu theo pháp này, ở tự thức họ hành y như tôi, họ là bạn của trong cái hành trình của mặt đất này với tôi, cái tôi cũng có thầy trò gì hết, bạn đồng tu đồng tiến, thương yêu con chú tôi, hạnh khổ tu hành đồng hành tự thức. Thì chúng tôi cũng có lôi cuốn ai hết, cũng phấn vờ ai hết, chúng gì chúng tôi có công hiến, không có giam giữ và thâu tiền phân bạc, không có gì đâu.
Em một phần con muốn hỏi cái ý như thế này, với con tu thì cái chuyện đó cá nhân thôi, thì mình tu để nó hành để cho mình. Với con ưu tư với những người khác, bạn bè hay thân nhân những người khác, hoặc con thấy họ đi một con đường nó tu và thiền, nó cũng có hai cho cá nhân mình, nhưng cũng sợ đi một ngày nào đó vì họ theo những đường khác, các vị khác, ví dụ đại khái, ví dụ như là ở Mỹ, như là ông David Doret chẳng hạn, ở Baco chẳng hạn, thì họ cũng có những người họ cũng có đệ tử họ theo, nhưng cuối cùng cái thực hiện cái nó không có đường dài, họ chỉ tâm thời gian cái tài nó phát hiện liền. Thì con chỉ sợ những người bạn mình, người thân nhân mình và những người mà mình quen biết họ đi trên đường đó, nhưng mà khi đến gần tới nước bạn họ rẽ qua đường khác, con sợ như vậy. Mình muốn mình không phải là kéo họ, nhưng mà ưu tư sợ con đường đi của họ nó không đi đến mục đích, mà để đi đến một cái chỗ gần tới cái nước bạn nó rẽ qua chỗ khác, tức là không vào với gặp Phật mà gặp Ma Vương chẳng hạn. Thì như vậy có nên ưu tư hay không, và có nên giải thích hay không?
Cái chuyện đó chuyện không chuyện của mình,
là
của Phật, chuyện của người nào người đó nên lo. Mình chỉ thực hành để đến lúc mình thực hành đứng đắn, cái giờ của cô trung đông trung mình cũng đứng đắn, mới mình mới ảnh hưởng thế gian được. Chứ mình không có thực hành mà mình mới kêu người ta đi chỗ này chỗ kia, chứ họ làm gì hại cho họ thôi. Mình thực hành để ảnh hưởng họ. Chính tôi đã đi như vậy và tôi đạt như vậy, tâm thành tu học. Họ tại sao họ phải hấp tấp loài cái nuôi chút xíu kiểu mới, tại sao mình muốn đặt kiểu mới cho họ? Trong đêm tôi về đất nước tôi đem kiểu mới nhất, rảnh rang nhất, và kinh tế chúng ta nghèo, không có tốn tiền hết tất nhiều, cạo cạo là xong rồi.
Chúng nó là gì học thế gia, chúng nó gì học
cho họ biết bác là kinh tế gia, tôi già rồi tôi mới hiểu. Không có tốn hao gì hết, vẫn qua ngày mà nói đạo cho ta nghe.
Thì con nghĩ đã về ở ít lâu em yên ổn nó đấy rồi, để hớt tắc lại mấy hồi, chúng tắc lại mấy hồi. Nhưng mà trước là thầy hôm nay 3 năm ấy mới gặp thầy, trước khi thầy rời Houston bên kia đã báo cho con rồi.
Cái đó là ý lực, ý lực, ý lực của cụ. Tôi khắc để làm gì? Tôi để dọn sạch cái tâm tôi, trên đời tôi thấy trong gan rất nhiều nhưng không đi đến đâu. Tôi mới hớt tắt để nhắc nhở cái tâm tôi phát triển trong gan của đó. Thì cũng có
kêu các cụ cũng cho con biết là ít khi được thầy ban cho cái chuyện xuống tắt. Nên là con thấy con có tội với thầy.
Không có tội gì nữa. Chuyện đó thật thật con thức đơn
hơn. Đêm hôm tôi được ra ngủ ngoài cấp, càng ngủ càng nghiền ngẫm, thấy rõ sự giá trị phát tâm. Mỗi người đã phát tâm trong mấy ngày cấp thành một căn nhà. Xin đi tốt đẹp. Với một lần, nghĩ tha, chuyển mến thức chứ. Thế làm cách bé nhẹ như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng, ở thế gian này nó có thiên căn, có nhiều khối bất hòa, tâm bất ổn. Là tại sao? Tại con người không chịu phát tâm. Vì tại sao họ không chịu phát tâm? Vì họ củng cố và họ thấy cái hiện hữu tánh xấu của họ là tốt. Mà họ không chịu khai thác cái tánh xấu họ ra để họ cảm thức cái chiều sâu của khả năng của chính họ. Cho nên ngày hôm nay các bạn ở đây đã làm một điều rất tốt. Mà qua những cơn thử thách rồi, tới một cơn phát tâm huynh đệ bất chấp vô quái ngại, tôi muốn làm việc này cho thật, là phải thật. Các bạn thấy chưa? Căn nhà nhỏ nhỏ rồi, nói dễ là khó, nhưng trong đêm mắt. Rồi thích dưỡng đạo, từ đây về sau, từ mấy nghìn năm sau, nếu mà chúng ta phát tâm, thì cái việc đạo nó thế nào? Nó cũng không khác gì căn nhà của các bạn. Rồi chúng ta mới nhìn lại cái cơ thể chúng ta làm sao mà có, phải do phát tâm của bề trên không, của các giới không, do cấu trúc, sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Ngày nay chúng ta mới có thể phát duyên dáng trình diễn với nhau, mà tâm thức mọi người đều mỗi khác. Mà nếu chúng ta đồng hướng thượng là gì, là một, không còn sự xa lạ. Tình anh em tuy bao biết là bao nhiêu, không có giai cấp, không có sự lớn nhỏ, nhưng mà có cái sự thật thà với chính nhau, với chính mình, thì mới thấy rõ cái chiều sâu của đạo pháp. Cho nên các bạn đi học đạo pháp là ở đâu? Xa lắm hả? Ở trên trời rớt xuống, không ở trong bạn. Trong sự phát tâm của các bạn, nếu các bạn phát tâm tu thiền thì các bạn thấy rõ rồi. Tôi phát tâm đóng góp tất cả cộng đồng, ba giới, thiên địa như tôi tu để tôi giải tỏa những cái trược khí trong nội tâm tôi. Rồi tôi làm pháp luân thường chuyển để đem cái thanh khí hòa với thanh khí, làm cho vũ trụ càng ngày càng tốt, làm cho nhân sinh càng ngày càng cởi mở. Đẹp biết là bao nhiêu, nhưng mà do sự phát tâm vô quái ngại, chứ không phải là tôi nghi như này, ngờ khi tôi làm là tôi làm. Bây giờ chúng ta một nhóm người nhỏ và biết tu, thấy đạo pháp này nó hữu ích, và chúng ta tu, ta thanh lọc được chính ta, thì tương lai mọi người sẽ bước theo cái tin của chúng ta đi. Chúng ta không cần phải đi tìm người nữa, cố gắng tu đi rồi họ sẽ dẫn dắt nhau, mách bảo với nhau trong sự thật. Mà các bạn thực hành đúng mức thật thà thì các bạn thấy các bạn cứu độ biết bao nhiêu người. Một triệu mười, mười triệu trăm, trăm triệu ngàn, ngàn triệu vạn, mọi người nắm được cái kỹ thuật này tiến hóa với cái lòng tin sẵn có của chính mình. Kể tin Chúa về Chúa, kể tin Phật về Phật, kể tin Thần Thánh về với Thần Thánh. Các bạn thấy khả năng của các bạn có, các bạn quy tất cả mọi người. Khả năng con người là vô cùng, không có bao giờ bị vượt. Rồi các bạn nhìn lại cái nền văn minh hiện tại. Trước kia cất được cái nhà lá là quý rồi, bây giờ cất nhà cây là quý rồi, bây giờ nó cất cái nhà xi măng cốt sắt. Cũng do sự phát tâm của mọi người hướng về chuyên nghiệp của chính họ, họ mới đóng góp được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hết sức cố gắng. Và nhớ rằng phát tâm, chúng ta ở tạm ngự tại thế gian một thời gian học hỏi rồi phải tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta không phát tâm xây dựng cho chính mình, ai là người ra đảm trách mà đưa phần hồn cho chúng ta tiến hóa, cho nó hòa hợp và không có bị bơ vơ nữa. Cho nên phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ điều này thì càng thấy rõ càng không vũ trụ, càng thấy rõ tình yêu lai láng của bề trên. Nó có đấng cha lành, có người lo cho chúng ta, có người sắp đặt, có đường lối rõ ràng, mà chính chúng ta không tuân theo nó mà đi mà thôi. Kêu bằng tha thứ và thương yêu mới thực hiện được đi chí dũng, thanh tịnh và cởi mở. Cho nên các bạn càng tu càng thấy, càng tu càng khai triển, càng tu thấy mình vô cùng, rồi tâm ta vô quái ngại,
không có nói tôi phải tu mấy tháng, không có nói tôi tu mấy ngày, tôi tu bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tôi mới được cái thân xác này. Bây giờ tôi tiếp tục làm cho thân xác này nó càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tôi càng ngày càng tinh vi hơn. Ngày nay các bạn hướng thiện, hỏi cái kiếp sau các bạn ở đâu, các bạn sẽ đầu ai nơi cái chỗ không phú hơn, nhẹ nhõm hơn và không có bận tâm hơn. Ngày hôm nay các bạn đã có cái phước ra đây, các bạn thấy kiếp trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến cái chỗ này mà để buông bỏ những sự bận rộn mà chúng ta đã gặp phải ở bên nhà. Thấy rõ chưa? Sao nhẹ nhõm nhiều. Bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến tới nữa, để xây dựng, để cây phúc điền cho kỳ tới, chúng ta sẽ trọn hợp niềm tin đó với sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên không có thể nói rằng tôi không làm nữa, bởi việc của tôi mà tôi không làm sao được. Tôi tu cho tôi chứ đâu có tu cho người khác đâu. Cho nên tất cả các bạn đang làm việc cho các bạn, nhưng mà cho đại chúng. Vì khi các bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn là bạn sẽ có sẵn sàng có một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh. Cái nguồn tin yêu đó nó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn. Mà nếu các bạn không sử dụng thì cũng đừng có thấy các bạn tu mới ra đây còn nhỏ mà tu cái gì. Các bạn đã tu nhiều, các bạn mới luân hồi làm con người. Một nguyên linh đầy đủ tay chân trí thức. Còn không thì các bạn đã làm con thú rồi, phải chịu biết bao nhiêu nghiệp quả luân hồi mới tiến tới làm con người. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm con người, chúng ta đáng lẽ phải sống trong một niềm tin thương yêu là sống như vậy, cũng vinh quang hạnh phúc của chúng ta. Cho nên chúng ta đã phát tâm vào thân, không có đến chuyện ngoài tai, chuyện kích động, chuyện lôi cuốn mà để làm đắm chìm phần hồn của chúng ta. Chúng ta không bao giờ vui, vì chúng ta đã tiến tới đây rồi, chúng ta phải tiến lên một bước nữa. Cho nên muốn tiến lên một bước nữa lấy gì chứng minh? Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển, nó khai mở rồi, cái tâm hồn các bạn nó nhẹ rồi, bạn đã tiến lên rồi, các bạn đã được điểm đạo rồi, tâm hồn các bạn vô quái ngại, chuyện quá khứ các bạn quên hết rồi, từ chuyện vị lai các bạn cũng không cần vũ trụ. Các bạn sống với hiện tại thơ thơ đó là sự nhàn hạ muôn đời, đó là một pháp. Người thông thiền mà nó biết như vậy là nó cũng đắc đạo. Luôn luôn nó thấy cảnh nào cũng là nhàn hạ, cảnh nào cũng đương nhiên, và nó phải nuôi dưỡng cái giá trị tiến hóa sẵn có của chúng ta. Thì nó không có bị mê chấp nữa, nó không có bị ngoại cảnh chi phối tinh thần của nó nữa. Cho nên nhiều bạn tu cũng hiểu, tôi đi picnic, tôi tới đây tôi dọn cái cây, tôi thấy sung sướng. Mấy cây đang thỏ thể nói chuyện với mình đâu có hiểu. Tôi khổ biết bao nhiêu, ngày nay tôi mới được làm cái cây, mà cái cây là làm cái gì? Giữ định dục, sanh, trụ, hoại, diệt, nó sẵn, sanh ra nó thành hình cái cây. Rồi, nó phải đi tới cái chỗ, hoa hoa xanh xanh, ra cây, rồi hy sinh cây, rồi ra hoa, rồi hy sinh trái, đủ chuyện. Luật hóa sanh nó phải chấp nhận để nó tiến hóa. Thì nó đang than thở, nó cũng khổ, nhưng mà cái khổ nó vẫn được ca tụng. Là chúng ta ăn được cái trái cây, chúng ta ca tụng, nó là cung ứng, nó thơm, nó ngọt, nó chua hay là nó bùi thế nào, chúng ta cũng có một lời nói với nó. Cho nên tới khi người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, với chư tiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Chứ muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó đi 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 rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy không cần phải dùng pháp nữa. Các bạn đã nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thanh tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi? Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ chứ mà. Đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách. Ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng.
hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, các bạn hiểu rằng cái đại đồng của pháp của tam giới nó khác, còn đại đồng của một nhóm người đọc tài nó là khác. Cho nên kể theo người không là vậy, còn đây là cái bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đâu về tạm giờ. Thì các cả không vũ trụ muốn hợp là một, thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, và đâu cũng là nằm ấm, không có sự bơ vơ. Thì thời tiết cũng phải thay đổi. Cho nên các bạn đừng tưởng là các bạn ngồi thiền, các bạn lo tu, các bạn hướng thiện là làm điều bậy không. Làm điều tốt, tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho càn khôn vũ trụ, tốt cho thiên phật. Không phải làm việc nhỏ, ai cũng kính mời. Chúng ta chủ trương trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Những lời tôi nói đây là tôi đã hành và tôi đã đạt, tôi mới nói. Còn cái mà tôi không hành, không đạt, không bao giờ tôi có thể nói được. Thực tâm, thực lành, thực hành, đi thực tâm mà thực hành của chính mình mới được. Nếu không có thực tâm, thực hành, không thể nào có kết quả. Cho nên các bạn từ tánh nóng, ngày nay đi tới nơi chỉ tới nhiều. Các bạn mới hiểu giá trị của diệu pháp liên hoa. Diệu pháp tại sao nó diệu pháp liên hoa? Diệu pháp là từ cái nóng mà đi tới hòa ái tương thân, thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch tâm lành của bề trên, sẽ thanh lọc ý chí của chính mình. Diệu pháp liên hoa chính là con đường mở tiến tâm đức. Trong phải diệu pháp liên hoa kinh là một vị Phật đó, cái đường lối để mở tiến tâm linh, đi tới không còn mê chấp, giữ không làm cánh, tha thứ và thương yêu trọng yêu. Cho nên Phật là không, không không danh từ, mà muốn đặt nó địa vị nào cũng được, mà muốn đặt danh từ nào cũng xong. Phật là vô danh kia mà, chỉ lo thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc tới vô cùng. Có ông trời là khác. Ông trời thì phải thẳng thắn, phải làm việc. Đòn thì cho đòn, vuốt thì cho vuốt, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí cho nó hòa khí. Có trật tự. Nếu không có trật tự vậy thì không có cái luật ở thế gian. Cái luật ở thế gian là có luật trời. Mưa, nắng, bão, bùng, tuyết đều là luật. Và chúng sanh nó có thấy đang thực thi luật trời. Mà đi mướn luật đời mà làm bậy làm bạ, đi lừa gạt người ta để làm gì? Luật trời là quan, những tâm thanh sạch, phần nào nó sẽ tiến qua về về phần này. Nên chúng ta đi trước luật đời, mới chứng minh là luật trời có trước luật đời. Cho nhiều người đã dùng luật thế gian để che chở cái tội trạng của chính mình, số cuộc chỉ xuống địa phủ mà thôi. Vì cái luật trời chúng ta không có tư, thì sự nuôi dưỡng sự tâm tối và bảo vệ sự tâm tối làm sao chúng ta tiêu hóa được. Thậm chí người tu làm bậy mà không chịu chấp nhận cái tội lỗi của chính mình, phao du cho người khác cũng không chịu tội lỗi của chính mình, thì làm sao tiêu hóa được? Có người ta giảng cho nó nghe, nó là tự ái, nó bảo vệ cái tâm tối của nó. Hỏi ai phạt nó? Chính nó phạt nó. Đối chấp và không thực hành thì nó tạo cái gì? Tạo khổ. Mà nó không bao giờ thấy cái khổ nó, thì hoàn cảnh nó sẽ thay đổi một cách vô cùng nguy hiểm, sẽ đau khổ, sẽ rờ ra và không có ấm áp gì xưa nữa. Bắt đầu bị phạt rồi. Mà đâu không biết luật trời con, không biết vợ xa chồng, cha xa con, đau khổ vô cùng bị phạt. Mà nó biết, nhưng nhân cái điểm có cơ hội hồi sinh, nuôi dưỡng cái đạo pháp để thấy tội tình của chính mình, ăn năn hối cải, mình mới tiến hóa. Mà sau tiến hóa là mình còn phải trả nợ nhiều, mình phải hy sinh chúng sanh, dẫn dắt nhiều người tu,
Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi người. Những việc tu tinh tấn là làm một việc cho tất cả. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta muốn cái gì này? Muốn tu và muốn làm một cách một việc cho tất cả mọi việc thì khai thác, tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Để cảm nhận được cái gì ta nên làm và không nên làm. Giá trị nó nằm hẳn trong chân tâm của các bạn, không ngoài các bạn. Cho nên không nên ôm cái chấp vào tâm mà bị lệ thuộc bên ngoài. Không nên ôm thị phi mà bị lệ thuộc bên ngoài. Không nên ôm sự độc tài mà bị lệ thuộc bên ngoài cảnh. Nhưng mà khai thông không bao giờ. Tự khai thông lấy mình không bao giờ lệ thuộc. Làm sao có thì giờ nói chuyện thị phi? Làm sao có thì giờ độc tài? Làm sao cái thì giờ lão sự với thiên? Chúng ta biết lo cho ta. Không có thì giờ. Càng không vũ trụ đâu có thì giờ thị phi với chúng ta. Nó giữ định được qua sanh xuân hạ thu đông bốn mùa. Nó phải làm gì? Trong sự khắc khe đứng luật của ông trời mà quyết định như vậy, nó phải làm. Nó mới được bay bổng lên trên. Nó thành càng không. Còn nếu mà nó không giữ được đó, không bao giờ có còn càng không được. Cho nên những người chính trị các bạn phải khi cái nào, nhiều khi hướng ngoại qua cũng đâm ra chăm chích lẫn nhau mà thôi. Cái nguyên khí của trời Phật mà không có giải quyết được. Thành là luôn luôn những nhà cách mạng biết để lưu lại những di chúc lực cách mạng chưa bao giờ thành công. Người nào chỉ tu mới có sự thành công. Biết tâm mình, sửa tâm mình để tiến qua. Và tiến để được mức nào hay một mức nào mới tận hưởng được hạnh phúc sẵn có của siêu nhiên. Thì qua mấy ngày các bạn lên đây học hỏi không ít. Với dự sự phát tâm của các bạn, các bạn mới thấy rõ bề trong của các bạn. Hồi nào giờ các bạn ở nhà nâng niu cái thể xác bên ngoài, mà ngày nay các bạn phát tâm. Bắt các bạn không phải thợ mộc, không phải thợ điện, nhưng mà các bạn cũng vẫn làm được. Thật sự phát tâm. Đóng góp của các bạn, tìm hiểu của các bạn. Và nhân đó các bạn đã học được. Các bạn thấy khả năng của các bạn có. Các bạn quý tất cả mọi người. Khả năng con người là vô cùng, không có bao giờ bị vượt. Rồi các bạn nhìn lên cái nền văn minh hiện tại. Trước kia cất được cái nhà lá là quý rồi, bây giờ cất nhà cây là quý rồi, bây giờ nó cất cái nhà xi măng cốt sắt. Cũng do sự phát tâm của mọi người. Hướng về chuyên nghiệp của chính họ, họ mới đóng góp được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hết sức cố gắng. Và nhớ rằng phát tâm chúng ta ở tạm ngự tại thế gian một thời gian học hỏi rồi phải tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta không phát tâm xây dựng cho chính mình, ai là người ra đảm trách mà đưa phần hồn cho chúng ta tiến hóa cho nó hòa hợp và không có bị bơ vơ nữa. Cho nên phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ điều này thì càng thấy rõ càng không vũ trụ, càng thấy rõ tình yêu lai láng của bề trên. Nó có đấng cha lành, có người lo cho chúng ta, có người sắp đặt, có đường lối rõ ràng, mà chính chúng ta không tuân theo nó mà đi mà thôi. Kêu bằng tha thứ và thương yêu mới thực hiện được đi chí dũng, thanh tịnh và cởi mở. Cho nên các bạn càng tu càng thấy, càng tu càng khai triển, càng tu thấy mình vô cùng. Rồi tâm ta vô vai ngại. Không có nơi tôi phải tu mấy tháng, không có nơi tôi tu mấy ngày, tôi tu bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tôi mới được cái thân xác này. Bây giờ tôi tiếp tục làm cho thân xác này nó càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tôi càng ngày càng tinh vi hơn. Ngày nay các bạn hướng thiện, hỏi cái kiếp sau các bạn ở đâu, các bạn sẽ đầu thai nơi cái chỗ không tu hơn, nhẹ nhõm hơn và không có bận tâm hơn. Ngày hôm nay các bạn đã có cái phước ra đây, các bạn thấy kiếp trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến cái chỗ này mà để buông bỏ những sự bận rộn mà chúng ta đã gặp phải ở bên nhà. Thấy rõ chưa? Sao nhẹ nhõm nhiều. Bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến tới nữa, để xây dựng, để cây phúc điền cho kỳ tới, chúng ta sẽ trọn hợp. Chứ
niềm tin đó phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên không có thể nói rằng tôi không làm nữa. Bởi việc của tôi mà tôi không làm sao được. Tôi tu cho tôi chứ đâu có tu cho người khác đâu. Thì tất cả các bạn đang làm việc cho các bạn, nhưng mà cho đại chúng. Vì khi các bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn là bạn sẽ có sẵn sàng có một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh. Cái nguồn tin yêu đó nó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn. Mà nếu các bạn không sử dụng thì cũng đừng có thấy các bạn nói tu mới ra đây còn nhỏ mà tu cái gì. Các bạn đã tu nhiều, các bạn mới luân hồi làm con người. Một nguyên linh đầy đủ tay chân trí thức. Còn không thì các bạn đã làm con thú rồi, phải chịu biết bao nhiêu nghiệp quả luân hồi mới tiến tới làm con người. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm con người, chúng ta đáng lẽ phải sống trong một niềm tin thương yêu là sống như vậy cũng vinh quang hạnh phúc của chúng ta. Cho nên chúng ta đã phát tâm vào thương, không có đến chuyện ngoài tai, chuyện kích động, chuyện lôi cuốn mà để làm đắm chìm phần hồn của chúng ta không bao giờ vui. Vì chúng ta đã tiến tới đây rồi, chúng ta phải tiến lên một bước nữa. Cho nên muốn tiến lên một bước nữa lấy gì chứng minh? Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển, nó khai mở rồi, cái tâm hồn các bạn nó nhẹ rồi, bạn đã tiến lên rồi, các bạn đã được điểm đạo rồi, tâm hồn các bạn vô quái ngại, chuyện quá khứ các bạn quên hết rồi, rồi chuyện vị lai các bạn cũng không cần vũ trụ, các bạn sống với hiện tại thơ thơ đó là sự nhàn hạ muôn đời. Đó là một pháp. Người không thiền mà nó biết như vậy là nó cũng đắc đạo. Luôn luôn nó thấy cảnh nào cũng là nhàn hạ, cảnh nào cũng đương nhiên, và nó phải nuôi dưỡng cái giá trị tiến hóa sẵn có của chúng ta. Thì nó không có bị mê chấp nữa, nó không có bị ngoại cảnh chi phối tinh thần của nó nữa. Cho nên nhiều bạn tôi cũng hiểu, tôi đi picnic, tôi tới đây tôi dọn cái cây, tôi thấy sung sướng. Mọi cây đang thỏ thể nói chuyện với mình đâu có biết. Tôi khổ biết bao nhiêu ngày nay tôi mới được làm cái cây, mà cái cây là làm cái gì? Những cái định dục, sanh, trụ, hoại, diệt, nó sẵn, xong ra nó thành hình cái cây. Rồi nó phải đi tới cái chỗ, hoa hoa xanh xanh, ra cây, rồi hy sinh cây, rồi ra hoa, rồi hy sinh trái, đủ chuyện. Cái luật hóa sanh nó phải chấp nhận để nó tiến hóa. Thì nó đang than thở, nó cũng khổ. Nhưng mà cái khổ nó vẫn được ca tụng. Là chúng ta ăn được cái trái cây chúng ta ca tụng. Nó là cung ứng, nó thơm, nó ngọt, nó chua hay là nó bùi thế nào, chúng ta cũng có một lời nói với nó. Cho nên tới khi người tu về tâm linh với tâm linh thì ta với cây là một. Ta với tất cả mọi người là một. Ta với chư thiên chư Phật là một. Thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Chứ muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi. Trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gãy đó đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy không cần phải dùng pháp nữa. Các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi. Trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thanh tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi? Vũ trụ là bạn là vũ trụ chứ mà. Đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách. Ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, để các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó là khác. Cho nên kể theo người không là vậy. Còn đây là cái bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đâu về tam giới. Cho nên cả cả không vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, và đâu cũng là nằm ấm, không có sự bơ vơ. Thì thời tiết cũng phải thay đổi. Cho nên các bạn đừng tưởng là các bạn ngồi thiền, các bạn lo tu, các bạn hướng thiện là làm điều bậy không.
làm điều tốt, tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho càn khôn vũ trụ, tốt cho thiên phật. Không phải là việc nhỏ, ai cũng kính mời. Chúng ta chủ trương trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Những lời tôi nói đây là tôi đã hành và tôi đã đạt, tôi mới nói. Còn cái mà tôi không hành không đạt, không bao giờ tôi có thể nói được. Thực tâm thực lành, thực hành đi, thực tâm mà thực hành của chính mình mới được. Nếu không có thực tâm thực hành không thể nào có kết quả. Cho nên các bạn từ tánh nóng ngày nay đi tới nơi chỉ tới nhiều, các bạn mới hiểu giá trị của diệu pháp liên hoa. Diệu pháp tại sao nó diệu pháp liên hoa? Diệu pháp là từ cái nóng mà đi tới hòa ái tương thân, thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch tâm lành của bề trên để thanh lọc ý chí của chính mình. Diệu pháp liên hoa chính là con đường mở tiến tâm linh. Trong phải diệu pháp liên hoa kinh là một vị Phật đó, cái đường lối để mở tiến tâm linh, đi tới không còn mê chấp, giữ không làm cấm, tha thứ và thương yêu trọng yêu. Cho nên Phật là không, không không danh từ, mà muốn đặt nó địa vị nào cũng được, mà muốn đặt danh từ nào cũng xong. Phật là vô danh kia mà, chỉ lo thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc tới vô cùng. Có ông trời được khác, ông trời phải thẳng thắn, phải làm việc. Đòn thì cho đòn, vuốt thì cho vuốt, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí cho nó hòa khí. Có trật tự. Nếu không có trật tự vậy thì không có cái luật ở thế gian. Cái luật ở thế gian là có mưa, nắng, bão, bùng, tuyết đều là luật. Và chúng sanh nó có thấy đang thực thi luật trời. Mà đi mướn luật đời mà làm bậy làm bạ để lừa gạt người ta để làm luật trời là quan. Những tâm thanh sạch phần nào nó sẽ tiến qua về về phần này. Nên chúng ta đi trước luật đời mới chứng minh là luật trời có trước luật đời. Cho nhiều người đã dùng luật thế gian để che chở cái tội trạng của chính mình, số cuộc chỉ xuống địa phủ mà thôi. Vì cái luật trời chúng ta không có tư, thì sự nuôi dưỡng sự tâm tối và bảo vệ sự tâm tối làm sao chúng ta tiến qua được. Thậm chí người tu làm bậy mà không chịu chấp nhận cái tội lỗi của chính mình, phao du cho người khác cũng không chịu tội lỗi của chính mình, thì làm sao tiến qua được? Có người ta giảng cho nó nghe, nó là tự ái, nó bảo vệ cái tâm tối của nó. Phải ai phạt nó? Chính nó phạt nó. Đối chấp và không thực hành thì nó tạo cái gì? Tạo khổ. Mà nó không bao giờ thấy cái khổ nó, thì hoàn cảnh nó sẽ thay đổi một cách vô cùng nguy hiểm, sẽ đau khổ, sẽ rờ ra và không có ấm áp gì xưa nữa. Bắt đầu bị phạt rồi. Mà đâu không biết luật trời con, không biết vợ xa chồng, cha xa con, đau khổ vô cùng bị phạt. Mà nó biết, nhưng nhân cái việc có cơ hội hồi sinh, nuôi dưỡng cái đạo pháp để thấy tội tình của chính mình, ăn năn hối cải, mình mới tiến hóa. Mà sau tiến hóa là mình còn phải trả nợ nhiều, mình phải hy sinh với chúng sanh, dẫn dắt nhiều người tu. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi người, những việc tu tinh tấn là làm một việc cho tất cả. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta muốn cái gì này? Muốn tu và muốn làm một cách một việc cho tất cả mọi việc thì khai thác, tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình để cảm nhận được cái gì ta nên làm và không nên làm. Giá trị nó nằm hẳn trong chân tâm của các bạn, không ngoài các bạn. Cho nên không nên ôm cái chấp vào tâm mà bị lệ thuộc bên ngoài. Không nên ôm thị phi mà bị lệ thuộc bên ngoài. Không nên ôm sự đắc tài mà bị lệ thuộc bên ngoài cảnh. Nhưng mà
khai thông không bao giờ lệ thuộc. Tự khai thông lấy mình không bao giờ lệ thuộc. Làm sao có thì giờ nói chuyện thị phi, làm sao có thì giờ đọc tài, làm sao cái thì giờ lão sự với thiên. Chúng ta biết lo cho ta, không có thì giờ. Càng không vũ trụ đâu có thì giờ thị phi với chúng ta. Nó giữ định được qua sanh xuân hạ thu đông bốn mùa. Nó phải làm gì? Trong sự khắc khe đứng luật của ông trời mà quyết định như vậy, nó phải làm. Nó mới được bay bổng lên trên. Nó thành càng không. Còn nếu mà nó không giữ được luật đó, không bao giờ có còn càng không vũ trụ. Cho nên những người chính trị cách mạng phải khi cái nào. Nhiều khi hướng ngoại qua cũng đâm ra chăm chích lẫn nhau mà thôi. Khi nguyên khí của trời Phật mà không có giải quyết được, thành là luôn luôn những nhà cách mạng biết để lưu lại những di chúc được cách mạng chưa bao giờ thành công. Người nào chỉ tu mới có sự thành công, biết tâm mình, sửa tâm mình để tiến qua và tiến để được mức nào hay một mức nào mới tận hưởng được hạnh phúc sẵn có của siêu nhiên. Thì qua mấy ngày các bạn lên đây học hỏi không ít. Với dự sự phát tâm của các bạn, qua cần mới thấy rõ bề trong của các bạn. Hồi nào giờ các bạn ở nhà nâng niu cái thể xác bên ngoài, mà ngày nay các bạn phát tâm. Bắt các bạn không phải sợ mọc, không phải sợ điện, nhưng mà các bạn cũng vẫn làm được. Thật sự phát tâm đáng đốt của các bạn, tìm hiểu của các bạn. Và nhân đó các bạn đã học được.
Hiện tại những người tu đang ở tầng thiên đàng thế gian, tầng thiên ổn. Bây giờ mình muốn lập cho nó phân bình thì tự nhiên mình được đi lên cao một chút. Tới đâu hiểu tới đó, tới đâu mình hiểu là mình bình an, đó là thiên đàng. Còn hiểu mà không bình an, đó là thiên đàng. Thế mình nói cái căn bản để đi qua, cứ hỏi thiên đàng bao nhiêu cái thiên đàng, bao nhiêu cái thế giới để làm gì, mình đi nổi không, có tiền đóng, có điểm đi đó không. Cho nên muốn hỏi đạo phải hỏi căn bản làm sao từ tiến tới sự quân bình của chúng tôi không. Cái đó là cái căn. Nếu mà hỏi như vậy gặp người khác họ sẽ nói bốn cực cái, năm cực khác, tôi sẽ dẫn chị đi chị đóng cho mấy ngàn đô la thì được rồi, hiểu không? Không có cái gì đó. Phải nói căn bản làm sao tôi từ đóng lõm gì đó ổn định tới quân được, đó là thế nào anh sáng. Thì nếu đã đi cuộc sống nó đầy đủ nhưng mà tôi không vui thì tôi làm sao tôi vui? Tôi vui thì tôi ở trong duy nhất là nhân gian.
Rốt cuộc phải về không mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều đem sự khổ cho nội tâm đó, mất cả sáng suốt. Sự minh chánh của chúng ta cũng không còn nữa. Và sự cương quyết lúc ban đầu, tôi phát nguyện con sẽ tu cho tới chết. Tử vì đạo mà chưa tử đã bỏ đạo rồi, không có tu. Tử vì đạo phải tu cho tới chết cũng tu. Đó là tử vì đạo. Cho nên nhiều người không hiểu. Tuy rằng ở thế gian biết học văn chương mà không hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người tu.